Bonjour tout le monde, chào các bạn.
Bonjour.
Cho nên hôm nay duyên lành về đây, tôi nhắc nhở thêm một chút đỉnh. Các bạn đã nung nấu đầu óc, muốn tu, muốn tiến, muốn thoát. Ai cũng muốn thanh sạch, ai cũng muốn về trời, ai cũng muốn làm Phật, ai cũng muốn ở cõi nhẹ, mà ai cũng không muốn làm phiền người khác. Thì chúng ta phải tu thầm tiến là chúng ta không có làm phiền ai. Nếu sao mà hành không đúng, nói cho nhiều mà làm không thật, không dám dấn thân, không quán thông, thì làm sao biết sự tâm tối của chính mình? Phải quán thông mới biết sự tâm tối của chính mình, và phải dấn thân. Các bạn, sự hiện diện của các bạn ở đây là dấn thân tu học để khai thác cái tiểu thiên địa này, khai thác cái thức hòa đồng từ tiểu thiên địa, hòa đồng với càn khôn vũ trụ là một. Chúng ta tu mục đích khai thác thức hòa đồng, chứ không phải lập địa vị đàn anh để đè bẹp người khác, làm sư phụ để đè bẹp đệ tử, không có vụ đó. Chúng ta thích tâm tiến hóa hòa đồng thanh nhẹ, xây dựng đời đời bất diệt.
Aujourd'hui, j'ai l'heureuse opportunité de venir ici et je vais vous rappeler encore quelque chose que vous avez déjà mijoté dans votre cerveau. Vous voulez vous perfectionner spirituellement, vous voulez avancer, vous voulez vous libérer. Tout le monde veut être pur et propre. Tout le monde veut revenir au ciel. Tout le monde veut devenir Bouddha. Tout le monde veut résider dans une sphère légère. Et tout le monde ne veut pas déranger les autres. Alors, nous devons nous perfectionner en silence et avancer. Et nous ne dérangeons plus personne. Si nous vantons, si nous crions que nous pratiquons et que nous pratiquons pas juste, vous parlez beaucoup, mais pas de la vérité, vous n'osez pas vous engager, vous ne pénétrez pas les choses, comment pouvez-vous voir votre propre obscurité? Vous devez pénétrer toutes les choses pour voir votre propre obscurité. Alors vous devez vous engager. Vous êtes présent ici, donc vous vous êtes déjà engagé à mener l'apprentissage du perfectionnement spirituel pour développer ce microcosme et développer le principe conscience de l'harmonie. Depuis votre microcosme pour s'harmoniser avec l'univers et s'unifier avec l'univers. Notre but, c'est de développer le principe conscient de l'harmonie et non pas de créer une situation de frère aîné pour écraser les autres, de devenir maître pour écraser les disciples. Ces choses-là n'existent pas dans le Vovi. Nous devons nous éveiller spirituellement pour évoluer, pour s'harmoniser, pour devenir pur et léger, et pour construire éternellement. Thì đây thầy nói, thầy muốn nhắc mình. Cái quan trọng là ai cũng muốn cái sự thanh cao, ai cũng muốn đi về trời, ai cũng muốn thanh nhẹ. Thì mình phải thầm tu thầm tiến. Thầm tu thầm tiến là phải lo tu sửa lấy mình thôi, không cần phải nói nhiều. Mà hành cho nó đúng á, chứ không cần nói nhiều mà làm không thật. Mình làm không có đúng với cái gì mình nói mà mình nói nhiều. Rồi không dám dấn thân. Không dám dấn thân là mình không để hết cái tâm mình vô, sức mình vô để mình hành, là mình không có dám dấn thân. Mình nói cái miệng thôi chứ mình không có dám dấn thân vô hành. không quán thông, nghĩa là mình không có sáng suốt á, thì làm sao mình thấy được cái sự tâm tối của chính mình. Thầy nói phải quán thông mới biết sự tâm tối của chính mình. Muốn quán thông là phải trở về thanh tịnh, sáng suốt là mới quán thông được. Còn nếu mà mình lo hướng ngoại động loạn thì không bao giờ quán thông được. Thì phải dấn thân. Dấn thân là phải nhào vô trong đó làm, thực hiện, thực hành. Dấn thân để khai thác cái tiểu thiên địa này. Nghĩa là mình dấn thân vô, mình mượn cái pháp để khai thác cái tiểu thiên địa này. Để cuối cùng khai thác cái thức hòa đồng. Cái thức hòa đồng là thầy giảng cao rồi, đi tới Phật rồi. Nhưng mà thầy muốn mình đi về cái hướng đó. Thức hòa đồng là không có chia người cao kẻ thấp nữa, mà chỉ đồng với nhau, đồng đẳng. Không có lập địa vị làm đàn anh để đè bẹp người khác, mà không có làm sư phụ để đè bẹp đệ tử. Nghĩa là không có ai mà có thể lợi dụng cái vị trí đó để làm cái chuyện không có đúng. Thành ra chúng ta thức tâm tiến hóa, hòa đồng thanh nhẹ để xây dựng đời đời bất diệt thôi. Donc ici, maître a voulu rappeler quelques principes de base, c'est-à-dire tout le monde veut devenir léger, revenir au ciel, devenir Bouddha, mais nous devons nous perfectionner en silence et avancer en silence. C'est-à-dire se perfectionner, c'est se corriger. Corriger ses mauvais caractères, ses mauvais défauts qui nous suivent depuis des existences. Donc il faut se corriger. Si on ne se corrige pas, quoi qu'on fasse, on ne peut pas avancer. L'essentiel, c'est de se corriger et ne plus déranger les autres. Et si nous crions sur les toits que nous pratiquons, mais nous ne pratiquons pas juste et nous ne faisons pas dans la vérité et nous n'osons pas nous engager, donc nous ne pouvons pas pénétrer les choses parce que nous ne pouvons pas revenir à notre sérénité, donc nous n'avons pas de lucidité pour pénétrer les choses, donc pour voir ses propres obscurités. Donc, il faut pénétrer pour voir ses propres obscurités. Ça veut dire qu'il faut s'engager. S'engager, c'est pour développer ce microcosme. Donc, il faut revenir en nous pour développer ce microcosme. Si on s'oriente toujours vers l'extérieur, on ne peut jamais développer ce microcosme pour développer le principe conscient de l'harmonie.
Chỉ sót lại ngày nay anh ấy nói cái hành động gì mà nó trượt như vậy, thế nào cũng có phạm một cái lỗi rồi mình sửa và tuần lễ sau mới thấy thế nó thay đổi. Mình giữ cái đà đó mình đi cậu rất dễ nha, mình có nhật ký mình ghi ha, để kiểm soát đấy mà, tức là mình còn trượt, luôn luôn mình chê mình trượt mình có thật thiết. Trần gian là trượt, trượt của nó cũng vô cùng. Còn nếu mình không hướng thanh, cái trượt nó không còn. Cho nên mình hướng thanh rồi, cái trượt không còn cơ hội nữa. Rồi cái dục, dục ở trong bản thể, dục tánh, mà mình làm pháp luân trụ lên bộ đầu rồi. Cái lúc nó đang dục, mình nó phải tập trung cái dục lên trên, để hướng thượng xuất phát cái dục lên trên. Tự nhiên ở dưới nó phải ngưng ngay. Thì lúc đó mình đủ lực lượng kiểm soát cái mình. Muốn cho nó dục dục, không muốn cho nó dục nó phải tiến, thì mình phải sử dụng hai nơi để thấy rõ ràng. Thành
Nous devons nous vérifier, contrôler pour savoir qu'est-ce que nous avons mangé aujourd'hui, de quoi nous avons parlé. Nous devons contrôler, vérifier nos actes. Pourquoi nous sommes devenus si impurs comme cela? Il est certain que nous avons commis certaines fautes. Et nous devons nous corriger pour voir la semaine prochaine comment ça va évoluer. Ça va changer. Et nous gardons cet élan pour avancer. C'est très facile. Nous avons l'occasion d'avancer, nous allons marcher pour pouvoir contrôler soi-même et voir que nous sommes encore impurs. Nous devons toujours nous critiquer que nous sommes impurs pour avoir du pur. En réalité, le monde terrestre est impur et l'impur est infini. Si nous ne nous orientons pas vers le pur, l'impur va nous attaquer. C'est pourquoi nous devons nous orienter vers le pur et l'impur n'auront plus l'occasion de nous attaquer. Au niveau des désirs sexuels, du désir dans notre corps, notre désir, nous devons faire la respiration cyclique sans rétention de souffle pour concentrer notre énergie au sommet de la tête. Pendant les moments des désirs sexuels, nous devons nous concentrer pour que ces désirs s'orientent et se dégagent vers là-haut. Alors, automatiquement, tout doit s'arrêter en bas. Et à ce moment-là, nous avons assez d'énergie pour contrôler nous-mêmes. Si nous voulons que notre corps ait des désirs ou non. Et si nous ne voulons pas qu'il ait des désirs, ils doivent savoir. Et nous devons utiliser les deux côtés pour voir et pour discerner clairement le pur de l'impur. Thì ở đây thầy chỉ mình cái cách để tu. Nghĩa là muốn tu á thì thầy dặn mình nó phải kiểm soát. Kiểm soát luôn cái vấn đề ăn uống rồi vấn đề nói năng, vấn đề hành động. À, tại sao nó bị trượt? Thì cái ăn uống nó cũng ảnh hưởng tới con đường tu của mình nữa, chứ không phải mình nói mình tu rồi mình muốn ăn cái gì ăn. Nói thì cũng phải coi mình nói cái gì, hành động cũng phải kiểm soát coi cái hành động mình như thế nào, tại sao nó trượt như vậy. Thì đó, tu là cái vấn đề tu là trong ngày là cái này là cái chánh nè, còn lúc mà tối mà mình hành pháp á là chỉ cái phương tiện để giúp mình giải bớt cái phần trượt mà vì những cái ăn nói hành động hàng ngày nó đem vô. Thành ra mình phải sửa ngay cái gốc. Cái gốc tại sao nó đem vô cái trượt là do cái ăn uống, do cái nói năng, do cái hành động hàng ngày. Cái đó là cái nguồn gốc mà mình phải sửa. Còn cái pháp nó chỉ hỗ trợ cho mình giải những cái mà cái này đem vô. Thành ra thầy chỉ cho mình cái gốc là mình phải sửa ngay cái chỗ đó. Cái đó nó rất là quan trọng. À, kiểm soát cái đó đó. Cái đó là tu á. Bây giờ mình vô thẳng cái đề tài là tu. Tu là phải như vậy á. Thì mình giữ cái đà đó mình đi tới. Là hàng ngày nữa mình làm cái chuyện đó, mình giữ cái đà đó mình đi tới. Cái đó là tu á. Thì thầy nói rất dễ. Mình có dịp tiến là mình đi, mình sửa được là mình tiến được là mình đi được một bước trên cái hành trình của mình. Để kiểm soát lấy mình, nghĩa là mình còn trượt, mình kiểm soát lấy mình á, thì mình thấy mình còn trượt chứ mình chưa có thanh đâu. Nếu mà mình thật sự là người tu á, là mình kiểm soát lại là mình thấy mình còn trượt chưa có thanh, luôn luôn chê mình trượt mình mới có thanh, còn mình nói mình thanh á, là mình không có trượt. Thành ra người tu á, thái độ của người tu á, là phải luôn luôn chê mình trượt, đừng có nghĩ là mình thanh. Mình chê mình trượt á, thì mình mới có thanh, tại mình biết mình trượt, mình sửa cái trượt thì mình mới có thanh. Còn mình nói mình thanh, mình đâu có gì để sửa nó đâu mà nó thanh hơn, thì nó bị trượt hồi nào nó không hay. Thì thiệt trần gian là trượt, mình biết là mình sống cái cõi trong cõi trần trượt nè, trượt của nó cũng vô cùng, nên là nó mạnh lắm, nó bao vây mình á. Nếu mình không hướng thanh á thì cái trượt nó tấn công liền, thấy không? Mà một ngày mình hướng thanh đâu có được bao nhiêu, thì ngoài những cái giờ hướng thanh của mình á là mình bị trượt nó tấn công mà mình không hay. Mình tưởng là mình thanh, mình không hay, mình đâu có kiểm soát đâu mà mình biết nó tấn công mình. Cái vấn đề là mình tu mà mình không có kiểm soát lấy mình. Cái đó là ở đây điểm quan trọng mà thầy muốn nhắc, là mình tu, cái này là tu nè, phải kiểm soát mình, coi mình trượt chỗ nào chứ không phải coi mình thanh chỗ nào. Trước hết là coi mình trượt chỗ nào, tại vì mình đâu có hướng thanh hoài đâu, một ngày 24 tiếng mình hướng thanh được mấy giây, cho nên mình bị cái trần trượt nó xâm chiếm mình hàng ngày mà mình không hay. Cái đó là cái nguy hiểm mà cái người tu thường thường không có thấy. Cho nên mình hướng thanh rồi cái trượt nó không còn cơ hội nữa. Đó thì cái cơ hội đó để cho mình hướng thanh. Mà bây giờ mình hướng thanh là chỉ có một cách à. Ở giai đoạn của mình, trình độ của mình là chỉ có một cách, là mình phải lo luyện cái niệm Phật để mình niệm được nhiều. Nếu mà mình không luyện niệm Phật á, mình không có niệm được nhiều. Mình muốn thì thôi chứ mình làm không có được. Rồi thầy nói tới cái dục. Cái dục này thầy nói cái trình độ nó hơi cao à. Thầy nói đem cái dục lên trên đỉnh đầu để tự kiểm soát lấy mình, mình muốn thì nó có mà không muốn thì không có. Cái này là thầy nói cho thầy thôi. Thì mình làm cái giai đoạn đầu thì nó thực tế cho mình hơn, còn cái giai đoạn sau thì ông nói chuyện của ông thầy thôi chứ mình là không nói đâu. Bon, je repense que maître a dit, chaque jour nous devons nous contrôler, contrôler notre nourriture, nos paroles, nos actes. Et pourquoi ils sont si impurs? Ça, c'est mener la vie de perfectionnement, se corriger. Et quand on pratique la méthode, c'est un moyen juste pour nous purifier. Purifier de ces impuretés, c'est-à-dire l'origine de ces impuretés. C'est ce qu'on fait dans la journée. Donc, c'est notre nourriture, nos paroles, nos actes. C'est ça qui amène les impuretés. Et le soir, on ne fait qu'emprunter la méthode pour nous purifier, pour nous aider à nous purifier. Mais se corriger, se perfectionner, c'est justement ce qu'on fait dans la journée. Contrôler ce qu'on mange, contrôler ce qu'on dit et contrôler nos actes, ce qu'on fait. Et pourquoi c'est si impur? C'est ça qu'on doit contrôler. Et c'est ça, se perfectionner. C'est ça, mener la vie de perfectionnement. C'est corriger ces défauts, ces erreurs qui nous amènent des impuretés, donc des perturbations. Et ça, t'as nói, un, qu'on va kiểm soit, pourquoi il doit... Il nous dit, demande de contrôler notre nourriture, parce que la nourriture peut amener beaucoup d'impuretés, donc beaucoup de perturbations. Donc, c'est-à-dire, un pratiquant spirituel doit choisir la nourriture légère, c'est-à-dire végétarien. À vrai dire, c'est végétarien. Et il a dit à plusieurs reprises, si on suit le régime carné, on ne peut pas mener la vie de perfectionnement. Et ça, je crois que peu de gens ont eu l'occasion d'écouter cela, ou bien s'ils l'ont écouté, ils ne veulent pas le retenir. Mais ça, c'est la vérité, c'est déjà enregistré. Il dit que si on veut mener la vie de perfectionnement, et on suit le régime carné, on peut pas mener la vie de perfectionnement parce qu'on amène trop d'impuretés. Et même avec notre méthode, on n'arrive pas à se purifier. Ça, c'est la vérité. On accepte ou on n'accepte pas, mais ça, c'est la vérité. Ça dépend de qu'est-ce qu'on veut. Et nos paroles, c'est-à-dire qu'il faut pas créer des karma de la parole. Si on dit n'importe quoi, si On dit des choses impures, si on part de commérages, si on part du mal des gens, tout ça nous amène des perturbations. Donc, le mieux, c'est de parler le moins possible et garder ce temps-là pour invoquer les six mots mantriques. C'est mieux, parce que tout ça ne crée que des perturbations. Pourquoi? Parce que si on n'est pas encore débloqué, on parle, quand on parle, on va parler que des intransigeances et des passions aveugles. On ne peut pas sortir de cela. Et plus on parle, plus on s'enfonce dans les intransigeances et dans les passions aveugles, si on ne sait pas se contrôler. Donc, si on parle, c'est vraiment nécessaire. On parle des choses légères, on parle de spiritualité. Mais si on parle des choses terrestres, ça tourne en rond, ça tourne autour des intransigeances et des passions aveugles, parce qu'on n'est pas encore lucide. Et dans nos actes aussi, il faut contrôler tout ce qu'on fait. Est-ce que c'est nécessaire? Parce qu'on fait aussi plein de choses qui ne sont pas nécessaires à l'évolution de l'âme. Toutes nos activités externes qui ne sont pas nécessaires. Il faut se contrôler. Et tout ça nous amène des impuretés. Et on n'est pas conscient. Donc il faut nous contrôler pour savoir qu'est-ce qu'on a commis comme péché. Et nous allons voir après, si nous continuons comme cela, quels seront les résultats dans une semaine. On va voir que ça a changé, ça a évolué. Et nous devons garder ce rythme pour avancer. Et là, c'est plus facile. Donc, Maître a voulu nous montrer les bases, les premiers pas. Et une fois qu'on est habitué avec ces premiers pas de perfectionnement spirituel, on va garder ce rythme, cet élan pour avancer, petit à petit, pour se contrôler. Et nous devons penser que nous sommes encore impurs. Nous devons nous critiquer et dire que nous sommes encore impurs pour avoir du pur. Parce que ce monde est impur, donc ils peuvent nous envahir à tout moment. Si on ne s'oriente pas vers le pur. Mais comme on a du mal à s'orienter vers le pur tout le temps, donc pendant le reste du temps, l'impur va nous envahir à notre insu. On ne se rend pas compte. Mais l'impur nous envahit tout le temps, si on ne s'oriente pas vers le pur. Mais s'orienter vers le pur, ce n'est pas facile. Si notre énergie n'est pas concentrée et légère, on ne peut pas s'orienter vers le pur. Et pour s'orienter vers le pur, il faut pouvoir invoquer les six mots mantriques. Mais si on ne s'entraîne pas, on ne peut pas invoquer les six mots mantriques continuellement ou longtemps. Donc, ça demande un entraînement. Et si on revient à la base, ça revient à s'entraîner pour invoquer les six mots mantriques. Je dis entraîner, s'entraîner parce que c'est pas facile. Il faut s'entraîner parce qu'il n'y a pas que l'âme dedans, il y a les entités. Donc, il faut les entraîner à invoquer avec nous, donc ça demande du temps et beaucoup d'efforts pour pouvoir invoquer plus longtemps dans la journée, plus souvent dans la journée. Donc, il faut s'asseoir sur place et s'entraîner d'abord. Et comme on ne s'oriente pas vers le pur va nous attaquer, va nous envahir. Et si nous parvenons à s'orienter continuellement vers le pur, l'impur n'aura plus d'occasion. Donc, dans la deuxième partie, il a parlé des désirs sexuels. Il a dit comment contrôler ses désirs sexuels. Mais là, il ne parle que pour lui. Nous, on peut pas. On ne peut pas ramener les désirs sexuels vers le sommet de la tête et les dégager par là. Nous ne pouvons pas contrôler nos désirs sexuels. Donc on ne peut pas, on n'est pas encore maître de soi-même. Donc on ne peut pas faire comme notre maître. Donc cette partie, c'est pour lui.
Cho nên cái khóa này bắt đầu có cái khóa lạy, để các bạn lạy, lạy để bỏ cái mặt đó, để dẹp cái sự ngu muội đó, mà trở về với chân thật của chính mình, bỏ thao gỡ nó ra bằng một kỹ thuật cọ sát với luồng điện của vũ trụ. Khi các bạn chắp tay quỳ xuống và đứng lên, đó là một ý chí niệm Nam Mô A Di Đà Phật, và giải tỏa cọ sát và giải tỏa cái luồng trương điện trở nên thanh nhiệt. Cho nên các bạn sẽ có cơ hội tiến hóa nhanh hơn trong kỳ này nếu mọi người áp dụng lại 50 lần để chuyển cái ngũ tạng mình trở nên ngủ lên ngủ vững, tàu qua với vũ trụ. Và từ đó chúng ta tiếp tục dùng thanh quan, cỏ sát với thanh quan để thăng hoa lên trên nền tảng sáng suốt và nhập tự ai. Con người sẽ thông minh lên, sáng suốt hơn.
Tu voulais dire quelque chose, Jacqueline? Jacqueline, tu m'entends?
Oui, j'entends.
Tu voulais dire quelque chose?
Non, non, j'ai appuyé par erreur, excuse-moi.
Ça va. D'accord. Léna, donc Maître avait dit que dans cette session, on va apprendre à se prosterner 50 fois devant le miroir. Nous allons nous prosterner pour pouvoir abandonner ce visage, abandonner cette ignorance pour revenir à la vérité de nous-mêmes. Nous allons abandonner, démonter avec une technique de frottement avec l'énergie de l'univers. Quand vous vous joignez les mains et vous vous prosternez, vous vous agenouillez et vous levez après, c'est la volonté dans l'invocation de Namo Hidafa pour vous libérer, pour frotter, pour vous frotter, pour dissiper l'énergie impure pour qu'elle devienne pure. Et vous aurez l'occasion d'évoluer plus vite si tout le monde pratique cette prosternation, ces 50 prosternations. Pour pouvoir faire mouvoir les 5 organes pour qu'ils deviennent les 5 agrégats, pour ensuite s'harmoniser avec l'univers. Et à partir de là, nous continuons à utiliser la lumière pure pour nous frotter avec la lumière pure pour pouvoir transcender et parvenir à une base lucide et abolir l'amour propre. Alors vous serez plus intelligent, plus lucide. Thì ở đây thầy nói về cái lạy kiếm. Thì cái thầy nói là lạy kiếm để bỏ cái mặt đó đi, là cái mặt xấu xí của mình đó, những cái tánh hư tật xấu của mình đó, là bỏ cái mặt đó đi để dẹp cái tự ái. Dẹp cái tự ái, con người ai cũng có tự ái. Mình chỉ bảo vệ cái mặt nó thôi, mình cho mình là cái xác này, mình lo mình bảo vệ nó thôi, cái mặt xấu xí đó mà mình không thấy. Dẹp cái sự ngu muội, mình ngu muội thì phải trở về với cái chân thật của chính mình, thì mình phải bỏ những cái sự trần trược á, thì mình mới trở về được cái sự chân thật của chính mình ở bên trong, là của phần hồn mình á. Bỏ, tháo gỡ nó ra bằng một kỹ thuật, cái kỹ thuật mà để giải trược của cái lạy đó, Thầy kêu cái đó kỹ thuật là kỹ thuật cọ sát. Cọ sát với nhau. Cái này cọ với cái kia. Cọ sát với luồng điển của vũ trụ. Khi mà mình quỳ mình lại, mình cúi đầu xuống á, là cái luồng điển mình á, nó có một cái chuyển động. Mà cái chuyển động đó là nó cọ với cái luồng điển của vũ trụ. À, khi mà mình cái động tác mà mình từ ở trên mình đứng mình quỳ mình lạy xuống á, là nó có một cái động tác, mà cái động tác nó chuyển xuống dưới vậy đó, là nó cọ với cái thanh quan, kêu bằng kỹ thuật cọ sát ha. À, đứng lên Nam Mô Di Đà Phật á, cộng thêm cái ý chí Nam Mô Di Đà Phật á, vừa quỳ lạy mà vừa niệm Phật á, là cái đó nó cọ sát, nó giải tỏa cái luồng trược điển trở nên thanh điển, đó là nó thanh lọc á, nó thanh lọc cái luồng điển trược ở trong mình nó trở nên thanh, không nhờ cọ sát với thanh quan, và vừa nhờ cái lúc mà mình niệm Phật một lượt, hai cái mình làm một lượt á, thì nó trở nên là một cái kỹ thuật cọ sát. Cho nên các bạn sẽ có cơ hội tiến hóa nhanh hơn kỳ này nếu mọi người áp dụng lại 50 lần. Rồi chuyển cái ngũ tạng của mình trở lên ngũ uẩn hòa với vũ trụ. Cái này là nói cao à. Yeah. Chuyển cái ngũ tạng của mình trở lên ngũ uẩn mà hòa với vũ trụ là nói trình độ của thầy á. Là chuyển cái ngũ tạng nghĩa là mình đã thanh lọc cái ngũ tạng rồi á, lập lại trật tự rồi á, mình mới chuyển nó lên ngũ uẩn được, nghĩa là nó nhẹ, cái luồng điển nhẹ mình mới chuyển lên ngũ uẩn, là mắt mũi tai miệng, cái ý của mình là ngũ uẩn ở trên đầu rồi, chuyển cái phần điển nó lên trên đầu, từ đó tiếp tục dùng thanh quan cọ sát với thanh quan để thăng hoa, cho nên là trình độ quá cao rồi, cho nên lên trên nền tảng sáng suốt và dẹp từ ái, con người sẽ thông minh lên và sáng suốt hơn. Cái phần thứ nhì là nói cho thầy nhiều hơn ha. Phần thứ nhất là nói cho mình. Donc ici, maître a voulu parler de la technique de prosternation devant le miroir. Il dit que quand nous nous prosternons, c'est pour pouvoir rejeter ce visage, le visage qu'on croit qui est vrai et qu'on essaye de le protéger avec notre amour-propre et tout ça, et avec cette stupidité. Nous allons l'éliminer pour revenir à la vérité en nous, c'est-à-dire à la vraie nature de l'âme. Il faut abandonner cette couche d'impureté externe. Et nous allons utiliser une technique qu'il appelle la technique de frottement. Pourquoi il appelle ça une technique de frottement? C'est-à-dire quand on reste debout et on se prosterne. Donc on baisse sa tête et on touche la tête avec le sol. On touche la tête au sol. Et à ce moment-là, il y a le fait de baisser comme ça et d'invoquer les six mots en même temps, ça permet de frotter notre énergie impure contre l'énergie pure de l'univers. Donc, il y a un échange. Il y a un échange entre l'énergie impure et l'énergie pure. Et c'est ça qui va purifier notre énergie. Et en faisant comme cela, nous aurons l'occasion d'évoluer plus rapidement. Donc, la deuxième partie, il va parler de lui. Donc, il va pouvoir faire mouvoir, transcender les cinq organes vers les cinq agrégats, c'est-à-dire il faut qu'il puisse déjà purifier les cinq organes. Et l'énergie des cinq organes va pouvoir monter, rejoindre l'énergie des cinq agrégats au niveau de la tête, c'est-à-dire les quatre sens plus notre pensée, c'est les cinq agrégats. Et à partir de là, nous continuons à utiliser notre énergie pure, parce que si on arrive à faire monter notre énergie des cinq organes vers les cinq agrégats, nous aurons déjà de l'énergie pure. Et nous continuons à nous frotter avec la lumière pure. Et on va continuer à évoluer.
Chị Marie Malen muốn thưa thầy một câu là làm sao mình biết được mình tiến kịp theo cái đà tiến hóa của càn khôn vũ trụ và
khiến bị bê trễ đối với sự tiến hóa của càn khôn vũ trụ.
Cho nên muốn biết sự tiến hóa của mình hòa hợp với càn khôn vũ trụ thì mình phải tu chúng phương pháp trầm lặng để thị khai thông cái tiểu thiên địa này. Mình là chủ của tiểu thiên này, mình phải khai thông nó, mình mới thấy cái đà tiến mình đang tiến trên bánh xe tiến hóa của cả càn khôn vũ trụ. Không có chậm đâu, mà muốn mau cũng không được. Cho nên luôn luôn nhắc nhở đi trong cái thức trung dung, không nên thấy người này thành công mà mình cho mình là trì trệ. Vì mỗi người có một cái cơ duyên tiến hóa khác nhau. Cho nên tôi nhắc là chúng ta đang học có một chữ nhẫn rồi sẽ kiểm chứng tất cả mọi sự thành đạt của chính mình.
Donc, la question de Marie-Madeleine, c'est-à-dire comment savoir que nous avons pu avancer à temps selon l'élan de l'évolution de l'univers ou bien si nous sommes retardés par rapport à l'évolution de l'univers. Maître a répondu, si nous voulons connaître notre évolution, et voir si notre évolution s'harmonise avec l'univers, d'abord nous devons pratiquer juste le Dharma et en silence pour pouvoir développer ce microcosme. Nous sommes maîtres de ce microcosme. Nous devons le développer et nous verrons l'évolution. Nous sommes en train d'avancer sur la roue d'évolution de l'univers. Nous ne sommes pas retardés, mais si nous voulons que ce soit plus rapide, ce n'est pas possible. Nous devons toujours nous rappeler que nous avançons dans le principe conscient du juste milieu. Nous ne devons pas voir que une telle personne a réussi et dire que nous sommes retardés. Parce que chaque personne a ses opportunités d'évolution différentes. C'est pour ça, je vous rappelle que nous sommes en train d'apprendre un seul mot, la patience. Et vous pouvez vérifier vos réussites, vos propres réussites. Cho nên, ở đây muốn hỏi, chị bạn đạo người Pháp muốn hỏi là thầy làm sao biết được mình tiến kịp theo đà tiến hóa của càn khôn vũ trụ hay là mình bị bê trễ đối với sự tiến hóa của càn khôn vũ trụ. Thầy nói, muốn biết sự tiến hóa của mình á, mình phải hòa hợp với càn khôn vũ trụ. À, hòa hợp với càn khôn vũ trụ là thầy nói trình độ của ông Phật. À, mới hòa hợp được với càn khôn vũ trụ, chứ bây giờ cái luồng điển của mình nó đâu có hòa hợp với càn khôn vũ trụ đâu. Mà mình muốn so cái tiến hóa của mình với cái tiến hóa của càn khôn vũ trụ, mình chưa có hòa hợp được mà. Thì thầy phải nói là trước hết á, là mình phải tu đúng cái phương pháp trầm lặng. Trầm lặng là không có la lô, không có nói nhiều á, không có rêu rao á, trầm lặng mà tu. Để làm chi? Để khai thông cái tiểu thiên địa này. Đó, khai thông cái tiểu thiên địa này, nói có mấy câu à. Nhưng mà cái cuộc hành trình để khai khai thông cái tiểu thiên địa này rất là khó, rất là dài chứ không phải là đơn giản như mình tưởng. Thì nói mình là chủ tiểu thiên địa này. Đúng, cái đó là mình có cái chức là chủ của tiểu thiên địa này nhưng mà mình đã bị mất rồi. Mình đâu còn làm chủ nó nữa. Trên nguyên tắc là mình phải làm chủ cái tiểu thiên địa này mà mình chưa làm được. Và khi mình trở về làm chủ cái tiểu thiên địa này á, mình phải khai thông nó. Mình mới thấy được cái đà tiến. Mình đang tiến trên bánh xe tiến hóa của càn khôn vũ trụ. Đó, khi tới trình độ đó mình mới thấy được cái đà tiến của mình. Thì thầy nói mình không có chậm đâu. Mà muốn mau cũng không được. Tại sao mà thầy nói mình không có chậm? Tại vì mình tiến hóa theo cái trình độ của mình mà. Đâu có nói là chậm hay mau được. Càn khôn vũ trụ thì nó thanh nhẹ rồi, nó phải tiến hóa đều 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 vậy để nó nuôi dưỡng tất cả vạn linh ở trong này. Cái chuyện nó phải làm nó khác mình. Mình làm sao so sánh với lại càn khôn vũ trụ được? Mình so sánh với cái trình độ của mình. Trình độ của mình thì nó phải theo cái đà tiến của nó thôi. Nó thấp thì nó phải chậm thôi. Muốn mau cũng không mau được. Tại vì trình độ nó tới đó thì nó làm được nhiêu đó thôi. Cho nên luôn luôn nhắc nhở mình đi trong cái thức trung dung. Nên đừng có nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Lúc nào cũng đứng giữa, mình biết à. Mình tiến được tới đâu hay bao nhiêu là tại cái sức của mình tới đó, cái trình độ mình tới đó. Không nên thấy người này thành công mà cho mình là trì trệ. Cho nên trên con đường tu mình không có thể so sánh người này với người kia được. Mỗi người nó có một cái góc khác nhau, một cái đà tiến khác nhau, một cái trình độ khác nhau. Không có bao giờ mà mình đem mình so sánh với một người khác. Rồi mình thấy người ta tiến nhanh quá, rồi mình nói mình trì trệ. Vì mỗi người có một cái cơ duyên tiến hóa khác nhau, không ai giống nhau. Trình độ, nhân quả thì ông trời ông sắp đặt cho mỗi người một cái cơ duyên khác, không có thể nào giống nhau được. Mỗi người sẽ tiến theo cái đà tiến của mình thôi. Cho nên tôi nhắc, thầy nhắc là chúng ta đang học một cái chữ nhẫn, là mình phải chịu đựng, mình phải chấp nhận, chờ cái gì ở thế gian. Ông trời ông bắt mình chờ hoài chứ, ông đâu có cho cái gì mình muốn là có liền đâu. Trên trời thì được, muốn cái gì có cái đó là pháp như ý. Còn mình chưa có được học được cái chữ nhẫn đó, ông trời không có cho mình cái pháp đó, ông có cho pháp mình như ý, muốn có cái ly nước nó tới liền. Mình như thế này muốn cái gì cũng chậm, muốn đặt may cái áo cũng chậm, muốn có chiếc xe hơi cũng phải đặt không biết chừng nào nó tới, cái muốn xây cái nhà ở nó cũng phải nhiều năm nhiều tháng. Không có cái gì mau hết á, ở thế gian là cái gì nó cũng chậm, chậm theo cái từng điểm của thế gian là nó không thể nào nhanh được. Cho nên bắt mình học cái chữ nhẫn trong rất nhiều hoàn cảnh của cuộc sống của mình là học nhẫn không. Từ đó giờ chỉ học nhẫn, biết bao nhiêu hoàn cảnh nhẫn. Nhẫn là phải chấp nhận, mình không có làm gì được, mình không có thể cho nó mau hơn được, mình không có thể muốn nó tốt hơn liền được, mình cũng phải chờ, cũng phải nhẫn. Mình tu mình muốn đắc liền cũng không được, mình tu mình muốn tiến liền cũng không được, cũng phải chờ. Nhẫn, nhẫn rồi mới sửa được. Mình có chữ nhẫn trước rồi mình chấp nhận, mình sửa từ từ mình mới tiến. Còn mình muốn nhanh á, mình làm cái gì cũng bề ngoài thôi, không có bao giờ tiến được. Donc ici, Maître a voulu dire que si nous voulons connaître notre évolution, nous devons nous harmoniser avec l'univers. Mais ça, c'est pas facile. Il faut que notre énergie puisse s'harmoniser avec l'énergie de l'univers. Là, c'est le niveau de maître qui peut le faire. Donc, avant tout, nous devons pratiquer juste le dharma en silence pour développer ce microcosme. C'est la première phase. Et là, il parle déjà d'une phase qui est très élevée. Il dit que nous sommes maîtres de ce microcosme. Ça, pour nous, c'est pas encore appliqué parce que nous avons cette position, mais nous ne sommes pas encore revenus à cette position. En principe, nous devons, l'âme devait être maître de ce microcosme, mais on n'arrive pas encore à unifier ce microcosme. Donc, on n'est pas encore maître de ce microcosme. Donc, il parle de lui. Lui, il est revenu à la position de maître de microcosme. Il peut parler. Il dit que nous devons le développer et voir notre rythme d'évolution et que nous sommes en train d'évoluer selon la roue d'évolution de l'univers. Il part pour lui. Lui, il peut le faire, mais pas encore nous. Et pour nous, il dit que nous voyons que nous sommes retardés, Mais si nous voulons que ça soit plus rapide, ce n'est pas possible. Ça, c'est pour nous. Et il parle, il faut avancer dans le principe conscient du juste milieu. Ça aussi, c'est un niveau très élevé. Il faut parvenir à la sérénité et à partir du sommet de la tête. Là, on va emprunter la voie du juste milieu. Mais nous, tant qu'on est encore en bas, nous penchons à gauche, à droite, dans les intransigeances ou dans les passions, nous ne sommes pas dans la voie du juste milieu. Juste milieu, c'est à partir du sommet de la tête. Nous ne devons pas regarder la réussite des autres et dire que nous sommes retardés. C'est-à-dire, sur la voie de perfectionnement, il ne faut pas se comparer avec d'autres personnes au niveau de l'évolution. Pourquoi? Parce que chacun a une opportunité d'évolution différente. Il a une origine différente, un karma différent, un niveau d'évolution différent. Donc, on peut pas se comparer avec les autres. Et Maître a voulu rappeler que sur Terre, nous sommes en train d'apprendre seulement la patience. Et quand on regarde bien, toutes les situations terrestres nous obligent à apprendre la patience. Des fois, on ne peut pas agir pour faire avancer plus vite. On dépend d'autres facteurs externes. Donc, on doit être obligé d'attendre et d'accepter. Et c'est ça qui nous forge la patience. Et avec la patience, nous pourrons contrôler nos propres réussites. Donc, on voit bien que la réponse, c'est au début, c'est pour un niveau très élevé. Après, il nous rappelle que nous devons apprendre la patience. Ça, c'est vrai. On est ici et on est obligé dans des situations où on peut rien faire, on ne contrôle rien. Donc, on est obligé d'accepter la patience parce que sur Terre, tout est lent. Pour avoir quelque chose, il faut attendre. Faut pas tout avoir tout de suite. Et déjà, la société a bien évolué. Sinon, on devait encore attendre plus longtemps. Maintenant, avec les commandes sur Internet, ça arrive assez vite. Des fois, on commande aujourd'hui et le lendemain, c'est arrivé avec l'option prime d'Amazon. Donc, on voit que ça nous aide. Ça avance déjà plus vite qu'avant, quoi. Mais il y a des situations où nous sommes obligés d'attendre.
Tôi đang có suy nghĩ về một câu mà không biết ai nói là cái sự mạo hiểm, cái sự nguy mạo hiểm đó, là cái nhu cầu của phần hồn. Mà Odin muốn hỏi thầy cái ý nghĩa của cái sự mạo hiểm, nguy hiểm đó là gì được.
Bởi vì cái nguy hiểm là nó tạo cái dũng, cái tối hậu của sự nguy hiểm là con người phải tự phấn đấu để tiến qua, thì nó tạo ra cái dũng cho con người. Ở đời nói là nguy hiểm nhưng mà sau cái nguy hiểm nó lại có cái dũng, cho nên ông trời phân ra tứ quý và có mùa bão buồn, có những nguy hiểm hàng năm để cho con người tạo cái dũng cho con người, cho nên người đạt được cái dũng mới kiến thiết những nhà cửa vững chắc để chống bão buồn, đó là tạo cái dũng cho Phật tử.
Donc Odile a posé une question. Elle a dit que quelqu'un a dit que entre le risque et un besoin de l'âme. Et Odile voulait savoir quelle est la signification de prendre ce risque. C'est quoi ce risque? Maître a répondu. Le risque crée le courage. Et à la fin du risque, l'être humain doit se battre pour évoluer. Alors, cela crée le courage pour les êtres humains. Sur Terre, on dit que c'est risqué. Mais après ce risque, nous aurons le courage. C'est pour cette raison que Dieu a créé les quatre saisons. Il y a la saison des tempêtes, des cyclones, et il y a des risques, des dangers annuels pour que les êtres humains créent leur propre courage. C'est pour cette raison que ceux qui sont parvenus au courage, ils vont construire des bâtiments plus solides pour lutter contre les tempêtes. Ça, c'est créer le courage pour l'âme. Là, ông thầy nói con tại sao cái phần hồn lại cần cái sự mạo hiểm, cái sự nguy hiểm, cái mạo hiểm là có phải nhu cầu phần hồn không? Thì thầy nói cái nguy hiểm đó là nó tạo cái dũng, những cái khó khăn mà nguy hiểm đó là nó tạo cái dũng cho cái phần hồn. Mà sau khi mà nó vượt qua được những cái nguy hiểm đó, cái phần hồn nó phải phấn đấu để nó vượt qua những cái nguy hiểm đó là nó đã tiến hóa. Và lúc đó nó đã tạo thêm cái dũng rồi. Cho nên ở đời nó là nguy hiểm, nhưng mà sau cái sự nguy hiểm đó, nó sẽ đạt được cái dũng. Cho nên ông trời ông phân ra tứ quý là có bốn mùa đó. Có những mùa nó mưa bão, khó khăn lắm cho con người. Nó nguy hiểm hàng năm. Năm nào cũng có bão, năm nào cũng có lụt. Để tạo cái dũng cho con người. Thì con người nó dũng rồi đó, nó mới xây nhà, xây cửa vững chắc hơn. Mấy chỗ nào mà động đất á, thì nó phải tìm cách nó xây nhà cho mấy cái nhà cửa nó đứng vững hơn, khi mà nó bị động đất nhẹ nó cũng không có sập. Thì nhà cửa bây giờ nó cũng xây chắc chắn hơn, gió bão rồi nó cũng không có sập. Đó là tạo cái dũng cho phần hồn. Thì thầy thường giảng là mình xuống đây á, mình phải học khó khăn mình vượt qua được, mình dũng, xây dựng được cái dũng á, mới đi về trời được. Tại lên trên còn nhiều cái thử thách còn ghê gớm hơn nữa. Thành ra nếu mà mình ở thế gian mình không có tạo được cái dũng thì mình không có thể nào đi về trời được. Ở trên nó còn khó hơn nữa. Phải có cái dũng mà mới đi về trời được. Donc, Maître a voulu insister que sur le fait que l'âme doit apprendre et à franchir tous ses risques sur terre pour créer son propre courage. C'est pour ça que Dieu a créé les quatre saisons avec les bouleversements typiques à chaque saison. Il y a des inondations, des tempêtes, des sécheresses. Tout ça, c'est pour que l'homme devienne plus courageux. Et Maître a dit par ailleurs que l'âme est descendue sur terre pour finalement apprendre le courage. Et sans le courage, il pourra jamais revenir au ciel. Parce que dans le monde supérieur, les épreuves sont encore plus difficiles. Et sans le courage, on ne peut pas avancer. Est-ce que vous voulez apporter quelque chose après les explications de Maître? Các bạn có muốn nói gì thêm không sau những lời giảng của Đức Thầy? Là thì mình qua bài khác.
Là-haut, si on ne peut pas faire les prosternations, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire?
Je suis avec l'âge, on a des problèmes physiques, on peut plus se prosterner. Le mieux, c'est l'invocation.
D'accord. OK.
On le remplace par l'invocation. Ça, c'est cette technique, c'est pour les jeunes. Hein.
Oui.
Nous, on est âgés, donc c'est passé, quoi. On doit passer à autre chose, à des techniques plus légères. Donc, plus le temps avance, plus on réduit le nombre de pratiques. Avec l'âge qui avance, la seule chose qui va rester, c'est l'invocation.
D'accord.
À un certain moment, on ne peut plus pratiquer le dharma du corps comme quand on était jeune. Hein?
Oui, c'est
Parce
clair.
que,
Mais oui, on a des douleurs.
ouais, on peut pas méditer comme si on avait 20, 30 ans. Hein? C'est fini, ça. Mais de toute façon, on s'est rendu compte que finalement, la pratique, c'est au niveau de la volonté. Donc, c'est au niveau du dharma, de la conscience. On va pouvoir avancer plus vite. Donc, finalement, on doit revenir à s'entraîner, à invoquer les six mots mantriques. Et avec ça, on va partir. Et on va continuer à utiliser cette technique même après si on abandonne ce corps. Si on abandonne ce corps, on n'a plus de corps pour pratiquer. Donc, il nous reste que le dharma de la conscience. Et c'est l'invocation qu'on va continuer à utiliser même après notre décès. Thành ra chị Jacqueline hỏi là mấy người mà có vấn đề không có lạy được thì có cái gì thế không? Thì nó nói lớn tuổi thì cái pháp lạy này để cho mấy người còn trẻ thôi, chứ mấy người lớn đi đứng không khó khăn rồi mà đứng lên ngồi xuống nó còn khó khăn nữa, đâu có làm được nữa. Thì mình càng lớn tuổi thì mình chỉ còn có cái pháp niệm Phật thôi, sau này mình ngồi thiền cũng không có giống như hồi lúc mình còn trẻ nữa, ngồi lúc nào được cái gì hay cái nói thôi, chứ cái thể xác mình dựa trên cái thân pháp là cái thể xác mình mà nó yếu rồi thì nó đương nhiên nó phải giảm rồi. Mà cái mà không có bao giờ yếu được là cái tâm pháp. Tâm pháp là dùng cái ý thôi, dùng niệm Phật thôi, thì cái đó mình có thể sử dụng mà mình luyện cho đến lúc mình chết luôn. Còn cái thân pháp đến ngày nào đó mình cũng phải bỏ à, mình không có làm được nữa. Thì mình chỉ còn cái tâm pháp là cái pháp niệm Phật đó, thì mình có thể làm, mình làm cho kiếp này mà tiếp mình đi qua cõi bên kia mình cũng còn tiếp tục xài được. Thành ra cần là phải luyện cái tâm pháp. Mà cái tâm pháp á muốn xài nó, muốn niệm á thì phải luyện, không luyện á thì không được. Tại vì cái đó nó đòi hỏi phần hồn và vạn linh đồng niệm với mình mới được. Thành ra nó khó là khó chỗ đó, cho nên mình phải tập. Parce que là l'invocation de six mots mantriques, ça demande l'effort non seulement de l'âme, mais de toutes les entités. C'est pour ça qu'on doit s'entraîner. Entraîner, c'est entraîner les entités à invoquer avec nous. C'est ça la difficulté. Bài thứ ngõ tuần này có tựa đề là Quán Thông. Quán thông xây dựng vẫn sống yên, tình đạo tình đời tự giải phiền. Chánh pháp quang minh quy đạo pháp, tình trời lớn rộng duyên thành đạo. La vision cognitive pénétrante. Quand nous possédons la vision cognitive pénétrante et que nous sommes constructifs, nous vivons toujours dans la quiétude. À travers les sentiments dans la voie spirituelle et dans la vie terrestre. Il manquait quelque chose. À travers les sentiments de la voie terrestre et dans la vie terrestre, nous dissipons nos chagrins, nos ennuis. Il manque quelque chose. Il n'a pas terminé sa phrase. La pratique claire et nette de la méthode spirituelle juste nous permet de prendre refuge dans le dharma de la voie spirituelle. L'immensité de l'amour de Dieu nous permet d'avoir l'opportunité karmique de réussir quoi? Il manque encore quelque chose. La voie spirituelle. Il manque pas mal de mots là, c'est bizarre. Quán thông thì hồi xưa mình có học nhiều lần rồi. On a déjà étudié ce sujet depuis très très longtemps. Avoir la vision cognitive pénétrante, c'est-à-dire avoir une lucidité pénétrante qui permet de comprendre l'origine de toutes les choses et même l'aboutissement de toutes les choses. On voit tout à travers. On voit une vision claire et globale de toutes les choses et en profondeur. Donc on voit quelque chose qui se passe devant nous, on voit son origine. Où est-ce qu'elle a pris l'origine et où est-ce qu'elle va aboutir? Et c'est pour cela que les Bouddhas, ils peuvent garder la sérénité. Quand ils voient quelque chose, un événement en face, ils voient tout de suite l'origine de ces choses-là. Pourquoi cette chose est arrivée à cette personne? Ils voient tout de suite l'origine, l'origine des choses. Et les événements sont basés sur la loi de cause à effet. Donc, ils voient l'effet en face, mais ils voient tout de suite la cause. Donc, pour lui, c'est normal. Tout respecte la loi de cause à effet. Rien n'est en dehors de la loi de cause à effet. Donc, pour lui, c'est juste. Il n'y a rien d'anormal dans tout ce qu'il voit. Et il voit où est-ce que ça va aboutir. Donc, il voit même les choses très très loin. Donc, à ce moment-là, il est serein. C'est parce qu'il voit. Il pénètre les choses. Nous, c'est différent. On ne voit que l'effet qui se produit devant nous. On ne sait pas, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans les vies antérieures. Par exemple, on voit des meurtres. On voit des viols, mais on voit les victimes. Mais on ne connaît pas ce que faisaient les victimes auparavant. On ne savait pas. Et des fois, on voit que, par exemple, au Canada, il y a les Blancs qui maltraitent les Indiens. Mais on ne voit pas l'origine de ces Indiens. Des fois, avant, ils étaient des Blancs. Et ils ont maltraité les Indiens et ils se sont réincarnés en Indiens. Et cette fois-ci, le Blanc, qui était Indien avant, il se venge. C'est ça qu'on ne voit pas. Mais si on réfléchit bien, il n'y a pas de hasard. Tout respecte la loi de cause à effet. Donc, il n'y a rien d'anormal. C'est pour ça, si on arrive à penser comme cela, on peut garder son calme, parce que tout respecte la loi de cause à effet. Et nous, on voit que les effets immédiats, mais on ne voit pas l'origine. C'est ça qui nous perturbe. Et c'est pour cette raison que au début, on nous demande de fermer les yeux parce qu'on comprend rien. Et plus on regarde vers l'extérieur, plus on est perturbé parce qu'on comprend pas. On voit que des choses injustes, mais tout est juste. Mais parce qu'on voit pas, on pénètre pas les choses. Donc, le premier vers, quand nous possédons la vision cognitive pénétrante, nous sommes constructifs et nous vivons toujours dans la quiétude. C'est-à-dire que quand nous voyons, nous avons une vision pénétrante, nous construisons notre microcosme, nos entités, et nous vivons dans la quiétude. Tình đạo tình đời tự giải phiền ha. Mình quán thông á thì mình hiểu á thì mình không có động. Tại vì ông Phật ông quán thông là tại sao khi ông thấy cái chuyện gì xảy ra trước mắt á, ông nhìn ông thấy cái nguồn gốc của sự việc đó. Tại sao nó đưa tới cái hoàn cảnh ngày hôm nay? Là nó làm đúng, tất cả đều đúng theo cái luật nhân quả. Thành ra ông thấy cái gì cũng đúng hết, không có cái gì sai hết. Tại mình không biết á, mình thấy sai, mình thấy người này bị ăn hiếp, người kia bị hãm, người kia bị hại. Nhưng mà mình không biết cái nhân quả, không biết cái luật nhân quả của người đó. Cho nên mình động, mình thấy sao người này ác quá, người kia tội nghiệp quá. Đó là tại vì mình không có quán thông. Cho nên mình nhìn cái hoàn cảnh á, một là mê, hai là chấp. Ồ, mình thấy người này hoàn cảnh tội nghiệp quá, bị ăn hiếp, bị hãm hiếp, bị ăn cướp, bị đủ thứ chuyện, bị tai nạn. Mình thấy tội nghiệp quá. Nhưng mà mình không thấy cái kiếp trước nó là cái gì. Ngày nay tại sao nó phải lãnh cái này? Ông Phật ông thấy. Ông nhìn cái hiện tại là ông biết cái quá khứ rồi, ông thấy luôn cả quá khứ rồi mà ông thấy luôn cái tương lai nó sẽ đi về đâu nữa. Thành ra ông có động, ông thấy cái chuyện gì cũng đúng, thành ra lúc nào ông cũng thanh tịnh. Còn mình á, mình nhìn cái gì mình còn không hiểu hết trơn á, thành ra mình dễ bị động lắm. Cho nên những người sơ căn mới tập tu thiền á, người ta dặn là phải đóng cửa thế gian, đóng con mắt lại, đừng có nhìn, đừng có nghe, đừng có thấy cái chuyện bên ngoài, tại vì mình không có quán thông, mình đem vô là chỉ có mê chấp thôi mà mình không có hiểu, không có hiểu cái nguồn gốc của cái sự việc đó. Cho nên mình chỉ rước động thôi, hàng ngày mình nhìn chỉ rước động thôi, mình thấy người này tội nghiệp quá, người kia sao ác quá, mình không thấy. Còn ông Phật không nhìn, nó nói à ông nói thằng này nó ác, là ông thấy luôn cái tương lai của nó đi đâu à. Nên còn mình thấy này nó sao mà nó ác quá, rồi mình nghĩ xấu cho nó rồi được cái gì đâu, nó có luật nhân quả lo cho nó mà tại sao mình gây ác ý làm gì. Nhiều khi mình thấy những hàng hung bạo độc tài đó, mình cũng phóng những cái tư tưởng không thiện lành á, nếu mà mình không kiểm soát á thì cái đó mình hại mình rồi, chuyện đó có ông trời lo, có luật nhân quả lo. Thành ra những người mà mình thấy độc tài, tại sao ông trời còn cho nó sống, nó chưa làm xong nhiệm vụ của nó mà sẽ đi đâu. Ông Phật thì ông thấy à, thằng này nó sẽ làm tới bao lâu rồi nó đi về đâu, tương lai ông thấy hết rồi, quá khứ cũng thấy mà tương lai cũng thấy rồi. Thành ra ông đâu có động, nó để cho nó làm đi, nó đang làm công chuyện của nó, không có gì động á. Mình không hiểu cái công chuyện của nó làm cho nên mình động, thành ra dòm tin tức nhiều khi động là vậy, không hiểu. Thấy xứ này nó đánh với xứ kia, thấy dân nó khổ quá, nhưng mà mình không biết nghiệp quả của những người đó như thế nào. Thành ra có chỗ có nơi, những chuyện gì nó xảy ra thế gian có chỗ tới nơi, mà tại mình không hiểu thôi, là tại mình không quán thông, cho nên mới kêu mình đóng bớt cái cửa thế gian lại, đừng có rước những cái chuyện mà mình không thấy không hiểu, những cái chuyện mà mình không quán thông không hiểu thì đừng nên rước vào. Rước vào nó chỉ tạo động thôi. Nhiều cái chuyện mà ở thế gian mình thấy nó vô lý lắm, mình thấy ác ôn quá, tội nghiệp quá. Người thì ác ôn, một người thì tội nghiệp, nhưng mà nó có luật nhân quả hết, luôn luôn nhớ cái đó thì nó bớt động. Còn nếu không là bị động hoài mà mình không để ý, mình thấy cái chuyện bình thường, mình phẫn nộ, mình thấy cái chuyện đó bất bình, mình bất bình, mình thấy cái chuyện đó nó không có đúng, ác quá, người đó tội nghiệp quá, là mình mất quân bình rồi đó. Mình không thấy. Quán thông xây dựng vẫn sống yên. Khi mà ông Phật ông quán thông được đó, ông chỉ lo xây dựng cái tiểu khai thác cái tiểu thiên địa, ông xây dựng cho vạn linh của thì tụi nó cũng không có động luôn. Thì lúc đó ông sống yên, không có gì động, chuyện đời là nó phải như vậy. Mình không hiểu thì mình động thôi, mà không hiểu nhìn ra là phải động. Phải không? Mà nhiều khi nó xảy ra không phải bên ngoài không, mà trong gia đình của mình. Thầy nói mình thấy ông cha bệnh quá, mình lo, mình nhảy tùm lum hết đó, mà mình cũng không làm gì được, mà mình vẫn động. Thầy mới la. Thầy nói mình không có biết nhân quả của cha, mình không có biết nhân quả của con, mà mình nhảy vô mình muốn lo, mình ôm hết là cũng không có đúng. Parfois, Maître l'a dit, bon, on parle des choses qui se passent à l'extérieur, mais il y a des choses qui se passent dans notre entourage, parmi nos proches. Comme on voit que son père est très malade et on est très perturbé, très excité, on ne sait pas quoi faire, on tourne en rond. Et Maître dit, on s'inquiète de toutes ces choses-là, c'est parce qu'on ne connaît pas la loi de cause à effet de son père. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait avant. Pour nos enfants, c'est pareil. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait avant et pourquoi dans cette vie, il doit confronter ses problèmes. Et Maître nous a engueulé aussi. Il dit ça, c'est une erreur. Pour un pratiquant spirituel, c'est une erreur. On fait des choses inutiles parce que ça n'apporte rien et ça nous perturbe. Mà cái đó nói thì dễ, nhưng mà đối diện với hoàn cảnh thì có. Ça c'est facile à comprendre. Donc pour appliquer, c'est beaucoup plus difficile. parce qu'on n'a pas la vision pénétrante. C'est difficile. Nào, áp dụng cái đó cho người đời rất là khó, tại vì mình không có quán thông, mình khó mà chịu nổi. Tình đạo tình đời tự giải phiền, mình hiểu rõ tình đạo và hiểu rõ tình đời á thì tự nhiên không có gì phiền, nó tới là mình giải liền. Tình đạo là gì? Tình đạo là những cái sự cởi mở thăng hoa, tình thương và đạo đức, tha thứ và thương yêu, cái đó là tình đạo. Tình đời là gì? Tranh chấp hơn thua, thị phi, đen bạc, cái đó là tình đời. Hai cái nó đối nghịch với nhau, một cái nó dâm, một cái nó mở. Mình hiểu rõ rồi, cái tình đời là nó phải như vậy, nó có duyên nghiệp, nó có nhân quả, thấy không? Thành ra cái cách đối xử với con người, có người nó đối xử vậy, có người đối xử khác. Có nhiều người mình thấy, mình nhìn vô mình thấy nó bất bình, mình thấy sao cái người con này bất hiếu quá, mẹ nó bệnh mà nó cũng không thèm lo, nó kệ thả vậy đi. Nếu bà chết thì tới số quả vậy thôi, không có lo đó. Mình nói ủa tại sao cái người con mà nó lại bất hiếu như vậy, nhưng mà tại vì mình không thấy, mình không thấy cái nhân duyên, mình không có thấy cái duyên cớ tại sao nó đối xử với mẹ nó như vậy, cái kiếp trước, cái sự liên hệ giữa hai mẹ con như thế nào mình không thấy. Nhưng mà giờ cái đó mình thấy bất bình, nhưng mà nó cái gì nó cũng đúng hết. Nếu mà bình bình tâm trở lại á thì mình thấy cái gì nó cũng đúng hết. Nó có cái duyên nghiệp, nó có cái nhân quả, cho nên kiếp này người mẹ phải chấp nhận cái bài học đó, là người gặp những người con á nó cũng như là chủ mình vậy đó. Mình không dám động tới nó hả? Mình không dám nhờ nó một cái gì hết trơn, mà nó cũng không có lo cho mình nữa. À, như mẹ già yếu hồi xưa mẹ còn khỏe nấu cơm cho nó ăn, bây giờ mẹ già yếu nó cũng để mẹ tự lo, mẹ ăn được thì mẹ ăn, mẹ ăn không được thì ráng chịu thôi, chứ nó không có để cái tâm. À, có những người con vậy á, nhưng mà cái đó là nghiệp quả. Bây giờ mình hiểu rồi, mình không có bất bình, mình không có trách móc ai hết, cái đó là nghiệp quả nó đối xử như vậy đó. Có những cái trường hợp đó thì mình hiểu rồi á thì mình không có phiền, mình chấp nhận thì không có phiền, mình hiểu là tình đời nó vậy, nó có duyên nghiệp, nó có vay trả, thì mình chấp nhận rồi á thì mình không có phiền, mình giải hết cái phiền. Chánh pháp quang minh quy đạo pháp. À, la pratique claire et nette de la méthode spirituelle juste nous permet de prendre refuge dans le dharma de la voie spirituelle. Thì cái chánh pháp á là luôn luôn nó giúp mình khứ trực lưu thanh, luôn luôn nó giúp cho mình sáng suốt, nó giải trượt mà. Thì lúc đó mình giải trượt rồi đó, mình hiểu đạo hơn á, thì mình chỉ có trở về với đạo pháp. Đạo pháp là cái sự thanh nhẹ. Donc avec le dharma juste, si on pratique correctement, on va pouvoir éliminer les énergies impures et préserver l'énergie pure, ce qui nous rend plus lucides. Et ce qui nous permet de revenir au dharma de la voie spirituelle, c'est-à-dire revenir à la légèreté, à la sérénité. Tình trời lớn rộng duyên thành đạo. Tình trời thì lúc nào cũng lớn rộng. L'immensité de l'amour de Dieu nous permet d'avoir l'opportunité karmique de réussir la voie spirituelle. Tình trời thì lúc nào cũng lớn rộng, thành ra mình tiến lên là mình được có nhiều cái duyên để thành đạo, thì ông trời luôn luôn hỗ trợ giúp đỡ cho mình, mà cái duyên để giúp đỡ cho mình thành đạo rất là nhiều. Plus on avance vers Dieu, plus on aura des opportunités pour réussir notre voie spirituelle. Parce que Dieu nous éclaire tout le temps, nous donne toujours des bonnes opportunités. Muốn thật sự giải thoát sự mê mù thì phải làm sao? Đáp: Thưa, muốn giải tỏa sự mê mù thì phải thấu triệt mọi sự xung quanh mình. Kệ điển tròn thấu triệt, minh tự tiến, tâm giác quy nguyên tự giải phiền, hiểu đạo minh đời tâm thức giác, tình thương đạo đức chẳng lo phiền. Que faut-il faire pour dissiper réellement notre aveuglement? Pour dissiper notre aveuglement, nous devons connaître à fond toutes les choses autour de nous. Sens, quand notre énergie spirituelle est parfaite, nous connaissons tout à fond et par nous-mêmes, nous avançons. Quand notre esprit et notre corps retournent à la source, nous nous délivrons de notre chagrin. En comprenant la voie spirituelle et en connaissant clairement la vie terrestre, notre conscience s'éveille à la connaissance. L'amour et la vertu spirituelle ne sont en proie ni aux soucis, ni aux chagrins. Thầy nói muốn giải tỏa sự mê mù. Mình ở thế gian là mình đang mê, đang mù. Mình mê là mình không thấy rõ cái sự thật. Mình mê vô những cái chuyện giả mà mình tưởng thật. Những cái chuyện mà tạm mà mình tưởng nó trường cửu, mình bám nó vô đó. Cũng như mình mê cái cuộc sống này á. Thành ra mình tham sống mà mình sợ chết. Mình tưởng là cái cõi này của mình mà mình muốn ở đời đời trong cái cõi này. Mà mình ở không được mà mình vẫn muốn, là thấy rõ mình bị mê mù ở chỗ đó, mình không thấy cái sự thật nó như thế nào. Mình không thấy là mình đến đây tạm rồi mình sẽ ra đi, cho nên mình mới tham sống sợ chết, mình muốn sống hoài không muốn chết, sợ chết, đó là mê mù. Rồi của cải thế gian mình ôm đi không được mà mình muốn ôm, mình muốn làm cho nó nhiều hơn, rồi mình bị mê mù, mình không hiểu. Thì thầy nói mình muốn giải tỏa cái đó, mình phải thấu triệt mọi sự xung quanh mình. Thấu triệt là hiểu rõ từ gốc tới ngọn, cũng như là quán thông nha. Mình nhìn cái đó mình biết nó rồi, biết nó tạm một thời gian rồi thôi. Nhìn cái xác mình cũng biết tạm một thời gian rồi cũng phải trả. Đó, mình phải thấu triệt là hiểu vậy, hiểu thấu mọi sự việc. Thì tự nhiên nó không có mê, không có mù nữa, thấy rõ rồi. Không có mê mù nữa. Donc, pour dissiper notre aveuglement, nous devons connaître à fond toutes les choses autour de nous. Nous sommes aveuglés, hein, et nous sommes passionnés, c'est parce que nous ne voyons pas la vérité. Nous nous passionnons à cette vie. Nous nous accrochons à cette vie. C'est pour ça naît le désir de vivre longtemps et la peur de mourir. C'est la plus grande avidité. Avoir peur de mourir et vouloir vivre longtemps, c'est la plus grande avidité. Et nous ne sommes pas conscients que cette vie est provisoire et ce n'est pas notre monde. Et si nous comprenons à fond tout ce qui se passe autour de nous, nous ne sommes plus aveuglés. Điển tròn thấu triệt, minh tự tiến, c'est quand notre énergie est ronde, c'est-à-dire elle est parfaite et n'est plus déformée. C'est-à-dire nous sommes devenus lucides. Nous allons comprendre à fond avec lucidité et nous avançons par nous-mêmes. Notre énergie est déformée, n'est pas ronde quand on déteste encore quelqu'un, quand on a encore des mauvaises pensées, des mauvais caractères. Notre énergie, elle est déformée. Elle n'est pas ronde comme la pleine lune. La pleine lune, c'est comme une énergie ronde. C'est parfait. Donc, on revient à la parfaite sainteté, c'est-à-dire notre énergie est ronde, et on peut pénétrer avec lucidité toutes les choses et avancer par nous-mêmes. Quand notre esprit et notre corps retournent à la source, nous délivrons de notre chagrin. Qu'est-ce que c'est, l'esprit et le corps qui retournent à la source? Quand l'esprit retourne à la source, ça veut dire quand notre esprit, revient à sa propre nature, c'est-à-dire on a retrouvé notre propre nature, c'est-à-dire la lumière, ça c'est l'esprit. Et le corps, quand il revient à sa source du corps, c'est les cinq éléments qui forment ce corps. Et à la fin, on doit restituer ce corps. Donc on va restituer les cinq éléments. Quand on comprend cela, on dissipe tous les ennuis. Quand on comprend cela, on dissipe tous ces chagrins. On comprend le principe. En comprenant la voie spirituelle et en connaissant clairement la vie terrestre, notre conscience s'éveille à la connaissance. Tâm giác quy nguyên tự giải phiền là cái tâm mình á, nó quy nguyên là nó trở về với ánh sáng. Còn cái xác mình nó cấu tạo bởi kim mộc thủy hỏa thổ, khi mà nó quy nguyên là lúc mình chết á, mình trả lại kim mộc thủy hỏa thổ. Mình hiểu rõ cái định luật đó thì không có cái gì mà phiền, mình biết cái định luật nó như vậy. Thì chỉ phần hồn là bất diệt, là ánh sáng, thì mình cứ lo tu tiến thôi, không có phiền gì hết. Không có ôm cái gì cho nên không có phiền cái gì. Hiểu đạo minh đời tâm thức giác. En comprenant la voie spirituelle et en connaissant clairement la vie terrestre, notre conscience s'éveille à la connaissance. Mình hiểu đạo, minh đời, hiểu đạo là mình biết con đường đi. Thanh nhẹ như thế nào, cởi mở như thế nào. Cách nào để trở nên thanh nhẹ và cởi mở. Minh đời, mình hiểu rõ cái đời nó là tạm bợ như thế nào, nó trần trược như thế nào, nó tranh chấp hơn thua như thế nào. Cái tâm mình nó hiểu, nó thức giác à, nó biết rồi. Lúc ra nó thấy rõ cái sự sai lầm của nó. Cái gì mà trong đời mà nó hiểu được á, thì nó không động. Mà nó không hiểu là nó bị động. Thì nó biết cái sự sai lầm, sự suy nghĩ sai lầm của nó chỗ nào nó thấy rồi. Thì nó sửa. Thức giác là nó sửa được. Tình thương đạo đức chẳng lo phiền. Donc, con comprend clairement la voie qui nous permet d'avancer vers l'ouverture, vers la légèreté. Et si on connaît avec lucidité la vie, avec toutes les choses provisoires impures de la vie, notre conscience s'éveille à la connaissance. C'est-à-dire, on voit tout ce qui est vrai, tout ce qui est pas vrai, pourquoi nous sommes perturbés et nous nous corrigeons. Tình thương đạo đức chẳng lo phiền. En connaissant l'amour et la vertu spirituelle, nous n'avons plus de chagrin. C'est la voie de Dieu. La voie de l'amour et de la vertu spirituelle, c'est la voie de Dieu. Tình thương đạo đức là đạo trời. Mà mình đi theo con đường tình thương và đạo đức á, thì nó cứ tiến về cái sự thanh nhẹ thôi. Chỗ đó là không còn gì mà phải lo phiền. Cái gì cũng đầy đủ, cái gì cũng an lành, an toàn. Hỏi, tình yêu tan vỡ đạt tình siêu là sao? Thưa, tình yêu tan vỡ đạt tình siêu chỉ có tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp là tự thức tự cứu tâm thân yên ổn, thấy rõ sự lỗi lầm của chính mình mà sửa tấm tu tâm, ngày ngày điển giới được khai thông, đường đi thông suốt, tham thiền nhập định, buông bỏ tập quán xấu, tự thức hướng về sự vô cùng thanh nhẹ mà tu. Kệ tâm thân giải tỏa mê mù động, chất phát thực hành tự giải còng, trí tuệ không ngừng năng phát triển, một lòng tu tiến chẳng cầu mong. Que signifie l'expression quand notre amour se brise, nous parvenons à l'amour suprême. L'expression quand notre amour se brise, nous parvenons à l'amour suprême signifie que seul notre perfectionnement spirituel dans le dharma du Bouddha, ou l'enseignement spirituel pragmatique de la science ésotérique du dharma du Bouddha, nous permet de nous éveiller en vue de nous sauver pour que notre esprit et notre corps connaissent clairement les fautes afin que nous puissions corriger notre caractère et perfectionner notre conscience tous les jours. C'est ainsi que notre sphère d'énergie peut se développer, notre cheminement se faire sans obstacle. Nous nous adonnons à la contemplation méditative, nous entrons en samadhi, nous abandonnons nos mauvaises habitudes. Nous nous éveillons, nous nous orientons vers la pureté et la légèreté infinie afin de mener la vie de perfectionnement spirituel. Sens. Dissipons l'aveuglement et l'agitation de notre esprit et de notre corps quand nous pratiquons avec ingénuité pour nous délivrer des menottes. Notre esprit perspicace ne cesse de se développer. Perfectionnons-nous spirituellement avec un cœur résolu sans faire de prière. Tình yêu tan vỡ đạt tình siêu là thầy nói tình yêu mà dưới thế gian á, thì có ngày nó cũng sẽ tan vỡ thôi. Để cho mình thức tâm mình quay đầu chứ không gì. Chứ không có cho mà tình yêu thế gian không thể nào cho nó trọn vẹn. Thành ra yêu chỉ có yêu tạm một thời gian thôi. Một, nó có hai cách tan vỡ. Một cách tự nhiên và một cách do mình muốn. Tan vỡ tự nhiên là hai vợ chồng có người đi trước người đi sau. Ít khi nào mà đi một lượt lắm cũng có mà. Phần lớn là kẻ đi trước người đi sau, kẻ ở người đi á, thì cái người đi á, thì tiếp tục học cái bài của họ, tiếp tục cuộc hành trình của họ, hạ màn rồi học cái bài khác rồi, đi trả cái nợ khác đi học cái bài khác rồi. Người ở lại á, thì bị cái thương nhớ muốn bám víu vào cái vai trò mình đã đóng tạm trong cái kiếp này. Mình muốn tiếp tục tưởng nhớ về người mình đã yêu nhưng mà người đó là đi học bài khác rồi, đi trả cái nó trả món nợ khác rồi, tuồng của mình đóng đó, nó đã hạ màn rồi mà mình tưởng là cái vở tuồng nó thật cho nên mình mới buồn khổ, mình nhớ nhung đủ thứ. Mình nhớ phải chi người đó còn sống thì mình làm cái này làm cái kia. Nhưng mà vở tuồng nó đã tạm rồi mà nó cũng có thật nữa. Mà mình đã mê trong đó rồi. Mà tới lúc ông trời cho nó tan vỡ rồi mình cũng chưa tỉnh giấc. Mình vẫn còn mê. Khổ lị đó. Đó, duyên tình tan vỡ mà vẫn còn mê. Là buồn khổ, không có giải nổi. Thành cái nghiệp tâm trong tâm hồn của mình nó không thấy được cái sự thật và không giải nổi. Rồi có những cái tình yêu mà nó tan vỡ vì hai người không học nổi cái bài học đó, là khi mà mình ký giấy là vợ chồng là mình tình nguyện đăng ký đi học xin vô lớp học, mà tới hồi lên tới những cái bài học khó khăn rồi đó thấy học không nổi, học nhẫn chịu không nổi nữa, bực quá chịu không nổi, nhẫn không nổi, nhịn không nổi, thì nó đi tới cái chỗ ly dị là đường ai nấy đi, cho nó hạ màn sớm hơn đi chứ tiếp tục hoài chịu không nổi, cho nó hạ màn sớm hơn đó, tan vỡ rồi. Thì tan vỡ thì thế nào nó cũng mình nói mạnh, thầy nói ra ngoài ký giấy ly dị rất là mạnh nhưng mà về sao nó nhớ hoài đó, nó ăn sâu trong cái tiềm thức của mình, nó cũng có những cái giây phút nhớ nhung cũng có những cái sự vầy xéo, những cái sự dày xéo đau khổ, thì cái đó là nó tan vỡ, thế nào không đau kiểu này cũng đau kiểu khác là cũng tan vỡ. Bây giờ cơ hội á, là để cho mình đạt tới tình siêu, mà muốn đạt tới tình siêu á là chỉ có tu thôi, tu theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp, để tự thức và cứu mình yên ổn. Mình biết cái đó là tạm, mà mình không để cho cái bài học đó nó làm cho mình đau khổ nữa. Mình phải tu cứu mình đây nè. Bây giờ mình ngồi đó mình thương nhớ đau khổ rồi ai cứu mình đây? Rủi mình đi bất tử rồi mình mang theo cái sự buồn phiền đó, rồi mình đi đâu? Đi vô cái chỗ tối tăm, chứ mình đâu có được vô cái chỗ sáng suốt. Đó, mình không có thức, mình không biết là cái đó đã xong rồi, mình phải lo cái phần còn lại của mình. Ông trời ông còn thương, ông cho mình lỡ lại thêm vài năm nữa một mình để mình tu, thì mình phải cố gắng hết mình đừng có ôm cái chuyện cũ nó mà nó làm cho mình trì trệ, và lúc mình ra đi không có được lên cái chỗ sáng suốt, vì trong lòng mình nó không được thanh nhẹ, mình chưa có giải xong cái nghiệp tâm của mình á, thì mình ra đi là mình phải bị nặng, mà bị nặng là mình biết xuống cõi nào rồi. Nó có hai đường à, đường đi lên thanh nhẹ và đường đi nặng là phải đi xuống, mà mình không thức tâm á, mình ôm cái đó là mình chết. Thành ra thầy mới nhắc nhở là mình phải đạt cái tình siêu, mà muốn tình siêu là trước hết mình phải biết thương mình, phải trở về lo cứu mình, cứu cái thân tâm mình. Không còn bao lâu được, thời gian ở thế gian nó qua rất là nhanh, thấy vậy chứ chớp nhoáng chớp nhoáng, là năm này hết năm kia nữa rồi mình đi, rồi nào mình cũng ngay tới tới giờ đi mà mình cũng chưa biết nữa. À đi rồi sao, tới giờ rồi là phải đi, nhưng mà hết giờ tu rồi. Tại trong thời gian qua mình không có ý thức để mình cố gắng mình tu nhiều á. Tới hồi mà lúc mình đi nó chết là hết giờ là sao? Hết rồi. Tôi thấy có nhiều bạn đạo đi cũng có cái tâm trạng như vậy. Tại lúc còn sống không có lo tu. Cho nên lúc mà tử thần nó sắp đến rồi đó, thấy là cũng như bị bối rối, là mình bị trễ rồi. Mà bây giờ đâu có cứu vãn được nữa. Thời gian nó qua là qua rồi, mình đâu có bắt lại được nó. Anh đã phải chấp nhận ra đi trong cái trình độ của mình ngay lúc đó, mà trình độ không tu thì nó đâu có được thanh nhẹ, khổ lắm. Thì mình phải ráng tu để cứu mình trước, rồi được giải thông thông suốt, tham thiền nhập định, buông bỏ tánh hư tật xấu, hướng về sự vô cùng thanh nhẹ mà tu đó. Muốn đạt tình siêu là chỉ còn có bỏ hết chuyện ở thế gian, cái gì tạm bợ thế gian, hướng về sự thanh nhẹ mà tu thôi, thì mong ra cứu vớt được tình thế, hướng về tình siêu thôi chứ chưa đạt được tình siêu nữa. Mình mới hướng về tình siêu thôi. Tâm thân giải tỏa mê mù động đó. Tâm thân mình nó trở về mình tu mình mới giải tỏa được cái sự mê mù, nó động dữ lắm, tại vì mình không thấy rõ. Thành ra mình bị động hoài, nhớ tới là buồn, nhớ tới là khóc, nó là khổ vậy đó. Mà giải thì giải không được, chất phát thực hành tự giải còng đó. Cái đó nó còng, nó cột mình á, cột mình ở dưới thế gian. Trí tuệ không ngừng năng phát triển là người nào mà dốc tâm tu, là trí tuệ không ngừng năng phát triển, là nó phát triển hoài 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 hoài, càng ngày càng sáng suốt hơn. Một lòng tu tiến chẳng cầu mong, nghĩa là lúc đó là mình chỉ biết là chỉ có hướng về trời thôi, mình lo mình tu thì mình tiến, còn không tu thì không tiến, không có cầu mong gì hết á. Không cầu mong ở đây là không có mong muốn gì hết á, chứ không phải là cầu nguyện nha. Để dịch bằng cầu nguyện cũng hơi kỳ, không phải cầu nguyện. Cầu mong là mình mong muốn cái gì á, kêu là cầu mong chứ không phải là cầu nguyện. Dịch bằng prayer là thì nó không đúng rồi. Amours terrestres sont peut-être brisés d'une façon naturelle ou non naturelle. Quand l'amour terrestre, un jour ou l'autre, il doit se briser. S'il est brisé naturellement, c'est-à-dire dans un couple, dans la majorité des cas, soit le mari, soit la femme, part avant, c'est-à-dire décède avant. Il y a des cas où ils décèdent ensemble, mais c'est rare. ensemble, mais c'est pas au même moment précis, mais ensemble. Des fois, il y a un accident d'avion, les deux, ils meurent dans l'accident, donc ils décèdent ensemble. Mais pas à la seconde près. Des fois, il y a quelques secondes d'écart, mais ils décèdent ensemble. Mais ça, c'est plutôt rare. Dans la majorité des leçons, c'est-à-dire, il y a un qui part avant l'autre. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la leçon est terminée, c'est-à-dire la scène, on a baissé le rideau. C'est-à-dire, on a déjà joué cette scène et la mort indique la fin, qu'on baisse le rideau. Et cette scène est terminée. Et on a fini son rôle. Et on enlève ses costumes. C'est terminé. Le problème, c'est que la personne qui est partie avant, elle va continuer son chemin. Elle va continuer à jouer d'autres scènes avec d'autres personnes. Payer ses dettes. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe pour la personne qui est partie. Nous, on reste. Donc, on a encore le karma de la conscience. Donc, on pense toujours à la personne qui est partie. Mais on oublie qu'on a déjà baissé les rideaux. La scène provisoire, le rôle provisoire qu'on a joué est terminé. Mais on croit que ce rôle-là continue. C'est ça. Tandis que l'autre personne qui est partie est dans l'autre monde et sait que c'est terminé. Même si dans ses souvenirs, il a joué ce rôle, il pense encore à sa femme, mais ça va pas durer longtemps parce qu'il a d'autres choses à faire. Il a d'autres rôles à jouer et quand il va se réincarner, il va tout oublier et il va jouer de nouveaux rôles avec d'autres personnes. Et nous, on croit que ça perdure et on entretient ces souvenirs qui nous font souffrir. C'est le karma de la conscience. Et on perd du temps. Pendant ce temps-là, il nous reste, Dieu nous laisse, quand l'autre personne est partie, il nous reste aussi peu de temps pour se perfectionner, pour avancer. Mais si on s'attarde sur ce départ, on va perdre du temps pour se perfectionner. Et quand le moment arrive, et quand on s'éveille à la dernière minute, c'est trop tard. Ah, c'est terminé. Faut partir maintenant. Et là, on se rend compte, pendant ces derniers temps, on n'a rien fait pour nous. On n'a pas fait le maximum pour nous. Donc, on regrette, mais on peut plus rien faire. C'est trop tard. On n'a plus le temps. Le temps est passé. Maintenant, il faut partir. Donc, on va partir avec la lourdeur, le karma de la conscience qui nous traîne vers le bas. C'est vraiment dommage. Donc, il faut s'éveiller avant. Tandis que pour l'amour qui se brise, mais de façon artificielle, c'est-à-dire voulu par les deux parties, de se séparer. Parce qu'au moment de signer le contrat de mariage, ils sont volontaires pour s'engager dans les sept écoles, dans sept classes, pour apprendre. Mais quand les leçons deviennent plus difficiles, ils n'arrivent plus à supporter. Donc, ils n'arrivent plus à se résigner, ils n'arrivent plus à apprendre. Ça devient insupportable pour eux et ils préfèrent se séparer en pensant que ça va résoudre leurs problèmes. Mais ils n'ont pas compris le sens de leur union. Ils ne savaient pas qu'ils se sont unis pour payer leurs dettes des existences antérieures. Donc, en se séparant comme ça, ils vont en fait mettre en pause le paiement de leurs dettes. C'est pas réglé, hein. On va mettre en suspens. Ils vont continuer à payer une autre fois. Je sais pas comment, mais ils vont, comme c'est pas à payer, c'est pas réglé, Donc, ils vont payer une autre fois. Et ils vont continuer à apprendre d'autres leçons. Mais des fois, ils ont toujours dans leur conscience un karma de leur union. Donc, la seule façon de s'orienter vers l'amour suprême, sublime, c'est mener la vie de perfectionnement selon le dharma, la science ésotérique, dharma du non-être, pour se sauver corps et âme, pour qu'on revienne à la quiétude et voir ses propres erreurs et pour se corriger, pour pouvoir se débloquer et abandonner définitivement ses erreurs, ses mauvaises habitudes, pour pouvoir s'orienter vers le pur et continuer à se perfectionner. C'est le seul moyen de revenir à l'amour suprême, c'est l'amour de Dieu. Donc, avec la méthode, on va aider ce corps et cette conscience à dissiper les aveuglements, les perturbations. On pratique avec sincérité, ingénuité pour nous délivrer des menottes. Et à ce moment-là, notre esprit perspicace se développe sans arrêt et avec un cœur résolu, nous avançons sans espérer autre chose. Sự hòa hợp tiến hóa như thế nào? Thưa, sự hòa hợp tiến hóa tùy theo nhân quả của mỗi phần, tùy theo khả năng sẵn có, kể tùy theo phát triển hướng tâm linh tiến hóa vô cùng tự giác minh, thanh tịnh tâm thức cùng tiến hóa thương tình trời Phật xét hành trình. Comment évolue la conciliation et l'union? La conciliation et l'union évoluent selon le karma de chaque intéressé, d'après ses capacités présentes. Sens, nous nous orientons vers notre conscience spirituelle selon notre développement. Nous évoluons à l'infini et par nous-mêmes, nous parvenons à l'illumination. Quand nous sommes sereins, notre conscience cognitive évolue en même temps. L'amour de Dieu et Bouddha juge notre itinéraire. Sự hòa hợp tiến hóa tùy theo nhân quả của mọi phần và tùy theo khả năng sẵn có. Thì đó, ở dưới thế gian này mình muốn tiến hóa thì mình phải kết hợp với những cái phần ở bên ngoài. Thành ra cái sự hòa hợp đó thì có cái duyên trời sắp đặt. Những người cùng có thể tiến hóa chung với mình đó, có thể được gần mình. Những người nào không có tiến hóa chung với mình đó, là không có gần mình. Tới gặp một thời gian rồi đi. Nhiều người bạn cũ mà nó không có tiến hóa với mình, nó tới gặp mình rồi nó đi mất. Những nào còn lại một thời gian là người đó có cái duyên tiến hóa với mình. Tiến hóa tùy theo nhân quả, tùy theo cái duyên nợ của mình đối với người đó như thế nào. Một là người thân thiệt thân, hai là bạn bè, thì cũng có thể là theo nhân quả của mọi người và tùy theo cái khả năng sẵn có của mình tiến hóa tới đâu, trình độ mình tiến hóa tới đâu thì sẽ gửi người tới hòa hợp để tiến hóa, hai người cùng tiến hóa để hai bên được cùng tiến hóa. Kể tùy theo phát triển hướng tâm linh, tùy theo cái sự phát triển của phần hồn như thế nào, nó hướng về đạo như thế nào thì sắp đặt nó khác. Hướng về đạo thì sẽ gặp những người nào tu thanh nhẹ. Hướng về đời thì có những người bạn đời tới với mình. Tiến hóa vô cùng tự giác minh, tiến hóa thì phải tiến hóa tới vô cùng chứ đâu bao giờ nghỉ. Là mình tự giác, mình tự hiểu. Thanh tịnh tâm thức cùng tiến hóa. Mình thanh tịnh thì tâm thức của mình cùng tiến hóa. Thương tình trời Phật xét hành trình, trời Phật thương tình của mình mới xét cái hành trình của mình tiến tới đâu. Donc l'harmonisation et l'union évolue selon le karma de chaque intéressé et d'après ses capacités présentes. C'est-à-dire que Dieu organise prépare des opportunités pour chaque individu. Et ceux qui ont des opportunités pour évoluer avec nous, on les rencontre et vont rester un certain temps avec nous. Ceux qui n'ont pas d'opportunités pour évoluer dans le même sens que nous, ils vont nous rencontrer puis on ne les revoit plus. Ça, ce sont des opportunités que Dieu arrange. Et il arrange cela en fonction de la loi de cause à effet, pour voir si on a des dettes envers cette personne ou non, ou si on a d'autres choses envers cette personne. Et il organise ça. Et en plus de cela, il doit voir notre capacité d'évolution. Donc, c'est bien orchestré. En fonction du développement et de l'orientation de notre âme, il organise tout ça pour que nous évoluions à l'infini et que pour que nous parvenions à la connaissance et à l'illumination. Et lorsque nous sommes sereins, notre conscience évolue avec nous, avec l'amour de Dieu et les Bouddhas, qui nous juge, qui juge notre parcours. Người tu vô vi còn thị phi hại người thì sao? Đáp, thưa người tu vô vi còn thị phi hại người là người bất chánh lưu manh. Chỉ bước vào lãnh vực tự sát, kẻ gieo quả cho mình lạc đọa ngu. Không thành không tiến tạo khờ ngu, hồn không được thoát trong bực tức. Gieo quả cho mình tưởng thật tu.
Cái câu số
Napatadi
3, số 4, số 5, số 6, số 7 nó học có dịch mà bảo.
kỳ này ông Phú không có thấy, không có báo cáo cho mình trước. Có thì tự dịch thôi. Donc, comme il n'y a pas la traduction, je vais traduire à la volée. Les pratiquants vos vies qui ça donne encore commérage pour nuire aux gens. Que va-t-il se passer? Réponse. Les pratiquants vos vies qui entretiennent le commérage pour nuire aux gens, ce sont des gens malhonnêtes, des voyous, et ils vont passer dans le domaine de suicide, d'auto-suicide. Hein? Domaine, ils vont se suicider. C'est une voie où ça mène vers le suicide, vers la mort. Stance. Nous semons les malheurs pour nous-mêmes et nous nous égarons, nous nous damnons dans l'ignorance. Nous ne pouvons pas réussir, nous ne pouvons pas avancer et nous créons notre propre stupidité, notre ignorance. L'âme ne peut pas se libérer dans l'énervement, et nous semons les malheurs pour nous-mêmes, et nous croyons que nous sommes de véritables pratiquants spirituels. Bon, ça c'est facile à comprendre. Je crois que ça n'a pas besoin de commentaires. Cái này thì dễ hiểu, đâu cần phải phân tích gì ha. Pháp nào, đạo nào cũng cấm thị phi hết, mà vô vi thầy nói cũng cấm luôn. Thì đương nhiên cái đường đó là đi ngược lại con đường tu rồi. Thì mình đi con đường đó là chỉ đi vô tự sát thôi. Chỉ đưa mình đi tới chỗ chết thôi chứ không thể nào sống được. Không thể nào phát triển được. Donc, comme Maître a expliqué que toutes les religions interdisent le commérage, y compris le vô vi. Donc, si un pratiquant qui se dit pratiquant vô vi et qui s'adonne encore au commérage, ce sont des voyous, des malfrats, ce sont des personnes malhonnêtes et qui vont seulement au suicide. C'est une voie sans issue. Ça nous mène que vers l'ignorance et l'énervement et ça va nous amener des malheurs. Câu số 5, hỏi người tu vô vi chánh trực làm việc ngay thẳng không cần vị nể một ai có thích hợp với đại sự chung hay không? Đáp, thưa người tu vô vi lúc nào cũng thành tâm phục vụ cho chung, một lòng tu tiến giải trần tâm, quý Phật quý trời truy gốc tầm, thực hành chánh pháp trong nghĩa khí, giải tỏa phiền ưu, tiến chẳng lầm. Tiến chẳng lầm ha. Rồi. Vous traduire en français. Pratiquant vos vies, qui est droit, il fait des choses justes et ne doit pas avoir peur de quiconque. Et c'est conforme aux grandes œuvres communes. Réponse. En pratiquant vos vies, doit toujours servir avec sincérité pour la communauté. Stance. Avec un cœur résolu, il se perfectionne et avance et dissipe le cœur profane. Ils estiment les Bouddhas, ils estiment Dieu et recherchent sa racine. Ils pratiquent le véritable dharma dans la loyauté et il dissipe les ennuis et avance sans s'égarer. Là người tu vô vi chánh trực là ngay thẳng á, thì lúc nào cũng không vị nể một ai, là nó cứ làm cái chuyện nó thấy đúng là nó làm, ai có hăm dọa gì nó, không ghét hay chê bai trách móc chửi bới gì nó cũng không sợ, nên nó làm cái chuyện đúng mà ngay thẳng, không có làm gì hại ai, không có làm gì mờ ám, thì nó không có sợ. Người ta có nói gì nói, có chỉ trích, có làm gì, có la lối tấn công gì, nó cũng không sợ, là nó không vị nể một ai, thì lúc nào nó cũng thành tâm phục vụ cho chung. Cái gì nó làm á, xét ra là nó làm cho chung, không phải làm cho nó, thì lúc nào nó cũng tiến thôi. Một lòng tu tiến giải trần tâm. Trần tâm đây còn phải sợ người này nói về, sợ người kia nói kia, cái đó là còn trần tâm. Mình còn sợ thế gian nói này nói nọ, cái đó là trần tâm. Người tu thật sự muốn giải thoát không có sợ cái dị nghị của người thế gian, người biết thẳng thắn làm chuyện nó cần làm cho chung thì nó làm, nó không sợ người ta nghĩ cái gì về nó, là nó đã giải cái trần tâm. Trần tâm mới sợ. Quý Phật quý trời truy gốc tầm, lúc đó chỉ nhớ trời nhớ Phật, truy về cái nguồn gốc của nó, tầm về cái nguồn gốc của nó, thực hành chánh pháp trong nghĩa khí. Người thực hành chánh pháp trong cái nghĩa khí, lúc nào nó cũng thẳng thắn, lúc nào nó cũng trung tín, lúc nào nó cũng đi trong cái đường lối đứng đắn, lúc nào cũng ngay thẳng hết trơn á, không có sợ cái gì hết trơn á, là đi trong nghĩa khí, đi trong cũng như là người hùng vậy đó. Il est toujours courageux, il a un esprit chevaleresque, il a le sens de l'honneur, il a la droiture et il a la loyauté. Il avance dans cet état d'esprit. Lúc nào cũng trung tín, lúc nào cũng nghĩa khí, cũng như là người hùng vậy đó, không có sợ một cái gì hết đó. Lúc nào cũng tiến trong cái sự trung trực. Giải tỏa phiền ưu, tiến chẳng lầm. Có cái gì mà phiền mà lo tới là nó lo giải hết, nó mới thanh tịnh được. Con người mà không giải tỏa nổi phiền ưu là không có bao giờ thanh tịnh được. Thì giải tỏa được phiền ưu là lúc nào cũng giữ được sanh tịnh và tiến, không có bị lầm đường. Donc, pratiquant vos vies droit et juste, il fait que des choses justes, il n'a pas besoin de de faire attention aux critiques ou des menaces des autres personnes. Il fait des choses qui, avec son cœur sincère, pour servir la communauté, pas pour un individu. Donc, il n'a peur de rien. Avec un cœur résolu, il se perfectionne et avance et dissipe son cœur profane. Donc, s'il a encore le cœur profane, il a peur de ce qu'on dit, de ce que les gens pensent de lui. Il n'a plus peur, il avance. Donc, il a dissipé son cœur profane. Il estime Dieu et les Bouddhas et recherche sa racine. Ça veut dire son origine. Il pratique le véritable dharma dans l'esprit de loyauté chevaleresque et dissipe tous les ennuis, les chagrins et avance sans s'égarer. Donc, quand il arrive à dissiper les ennuis, les chagrins, il peut conserver sa sérénité. Donc, il va avancer dans la lucidité sans s'égarer. Ouais, sự liên hệ tiếp tục phải làm sao? Thưa, sự liên hệ tiếp tục phải hợp tác trong tinh thần xây dựng kẻ vui chung hợp tác tiến vững niềm tin xây dựng hình thành dấn thân mình cơ hội ngàn vàng nay tái ngộ bình tâm thanh tịnh giữ tâm mình. Si les relations continuent, que devons-nous faire? Si les relations continuent, nous devons coopérer dans l'esprit constructif. Sens. Nous nous réjouissons dans la collaboration et nous avançons dans une foi solide. Nous construisons Nous construisons et nous nous élançons, nous nous engageons. C'est une occasion rare. Aujourd'hui, nous nous rencontrons dans l'équanimité et la sérénité. Nous construisons notre conscience. C'est-à-dire, si nous avons encore une relation qui continue, c'est-à-dire on a une opportunité de rencontrer une telle ou telle personne, on a encore cette opportunité de se rencontrer, donc on devrait collaborer dans l'esprit constructif. On va essayer de faire quelque chose ensemble. Nous nous réjouissons dans la co collaboration et nous avançons dans une foi solide. Nghĩa là khi mà mình còn liên hệ, tiếp tục liên hệ với một người nào đó là cái duyên của mình nó còn. Ông trời ông còn sắp đặt cho mình tiến hóa với người đó. Thì nếu mà có cơ hội á, thì mình hợp tác để làm việc trong tinh thần xây dựng cho chung. Thì mình phải hợp tác với người đó trong cái tinh thần xây dựng cho chung. Vui chung hợp tác tiến vững niềm tin thì mình vui chung, mình chung vui trong cái sự hợp tác đó, để mình tiến, để giữ trong cái niềm tin vững chắc, xây dựng hình thành dấn thân mình. Thành ra mình dấn thân vô cái chuyện mình làm đó, để xây dựng cho nó hình thành những cái công chuyện tốt đẹp. Donc on s'engage à travailler ensemble pour construire des choses utiles à la communauté. L'occasion est rare. Aujourd'hui, nous pouvons nous rencontrer. Ça veut dire que nous avons eu des opportunités karmiques avec cette personne. C'est dans cette vie, nous avons l'occasion de se revoir. C'est une occasion rare. Donc, il faut le saisir. Et dans l'équanimité et la sérénité, nous construisons notre conscience. Donc en travaillant ensemble comme ça, nous construisons en même temps notre conscience. Bình tâm thanh tịnh, dẫn tâm mình xây dựng cho cái tâm mình tiến hóa hơn nữa. Khi mình làm việc hợp tác, làm việc chung như vậy mình sẽ tiến hơn nữa. Hỏi: tâm làm thân chịu sẽ xảy ra những chuyện gì? Thưa, tâm làm thân chịu sẽ gánh chịu những chuyện mà chính mình định. Có như hại người thì những chuyện ấy nó sẽ xảy ra bất ngờ mà chính mình không hay biết gì cả. Kệ phản lại đường tu tự hại mình, khó hành khó tiến tự làm thinh. Quay qua quay lại điều không tiến, xây dựng bình tâm tự phát minh. Lorsque la conscience agit, le corps y subit. C'est une loi. Et qu'est-ce qui se passera quand cette loi s'applique? Réponse. Quand la conscience agit, le corps subit, ça signifie que nous allons supporter les conséquences que nous avons établies comme pour nous, comme si nous voulons nuire à quelqu'un, alors ces choses-là vont survenir de façon imprévue que nous ne pouvons pas soupçonner. Quand nous trahissons la voie spirituelle, nous nuisons à nous-mêmes. Nous pouvons difficilement pratiquer et avancer et nous restons en silence. Quand nous tournons à droite et à gauche, nous ne pouvons pas avancer. En construisant avec équanimité, nous développons à la clairvoyance. Thì tâm làm thân chịu thì cái luật đó là cũng như nằm ở trong cái luật nhân quả vay trả thôi. Thì mình sẽ gánh chịu những chuyện mà chính mình dự định, như mình muốn hại ai thì cái đó là cái tâm mình làm rồi, mình định như mình hại ai, không? Mình muốn hại, mình hại người ta thì những cái chuyện ấy nó sẽ xảy ra bất ngờ mà chính mình không hay biết, thì những cái hậu quả nó xảy ra một cách bất ngờ mà chính mình nó không hay biết gì cả. Nếu mà mình có làm những cái chuyện mà hại người á thì cái hậu quả nó xảy ra, cái thân chịu á nó xảy ra bất ngờ mà mình không có hay biết gì cả. Donc, en appliquant la règle, si la conscience agit, le corps subit, c'est-à-dire nous devons supporter les conséquences en fonction de ce que nous avons fait, comme nous avons nui à quelqu'un, donc les conséquences vont survenir de façon imprévue et que nous ne pouvons pas le savoir. Si nous trahissons notre voie spirituelle, nous nuisons à nous-mêmes. Mình phản lại con đường tu. Là con đường tu là để mình tiến về cái gì tốt đẹp, thanh nhẹ. Mình phản lại cái con đường tu là mình đi ngược lại. Mình làm những cái gì mà ngược lại với cái đường tu là mình phản lại đường tu. Là mình tự hại mình. Còn nous trahissons la voie spirituelle, c'est-à-dire nous nuisons à nous-mêmes. Nous faisons des choses qui sont contraires aux préconisations de la voie spirituelle, c'est-à-dire nous nuisons à nous-mêmes. Et nous pouvons difficilement pratiquer et avancer. Quay qua quay lại, điều không tiến, même si en tournant à droite, à gauche, nous ne pouvons pas avancer. Mais si nous construisons avec équanimité notre conscience, se développe à la lumière. Rồi. Các bạn có muốn nói gì thêm không? Est-ce que vous avez
Bảo
autre
bảo
chose
cái
à
chữ
dire?
tiếng Pháp bằng là vision cognitive penetrant, sau đó nó có cái entre parenthèses MQ, có nghĩa là gì anh bảo? Sẽ
Không biết
ra
ông, không biết ông nói cái gì mình cũng hiểu. Không biết em
sao
kêu là muốn nói gì, ở đâu có cô mang te gì phải không
à,
hả?
không biết
À, tại sao em lại gì kêu lại gì ha,
sao ấy.
sao sẽ ai nhá?
Ben, je sais pas. MQ, je ne sais pas, je suis pas
Ça veut
sorcier.
dire quoi,
Je sais pas.
entre parenthèses, MQ, ça veut dire quoi?
Sais pas.
C'est quoi? Vous avez une idée?
Non.
Em cứ xây qua. C'est quoi em cứ? Imaginez. Hein? Qu'est-ce que ça peut représenter?
Meilleure qualité.
Meilleure qualité. je sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire par là. MQ.
Hình như cái đó lâu lâu em cũng thấy cũng có cái chữ chữ đó nhưng mà không hiểu. Lâu lâu mới thấy. Parce que des fois, de temps en temps, je l'ai vu qu'il a mis entre parenthèses MQ, mais bon, je l'ai laissé tomber, mais là, c'est, je sais pas.
Non, je sais pas. Bon, laisse tomber. C'est comme si on n'a
Ok.
pas vu.
Merci.
C'est le mystère de l'auteur.
Voilà, c'est ça.
Et normalement, quand on met des diminutifs, il faut mettre la signification à côté, quoi. Sinon, il n'y a que nous qui connaissons le secret. Non. Chỉ có tác giả biết thôi, chứ mình không biết.
Nhờ tác
À,
giả đi rồi.
tác giả đi rồi thì tác giả ôm theo. Không? Tác giả đi rồi thì tác giả ôm theo. Mình chỉ xài những cái gì cần thiết cho mình thôi. Donc, on va s'intéresser à ce qui nous est utile. Le reste, c'est pas la peine.
Bao,
Oui.
Darian, sur Google,
Moi.
ils mettent MQ, mécanique quantique.
Ouais, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Si on utilise MQ dans la vie, le diminutif de MQ, ça veut dire plein de choses, mais ça ne correspond pas dans notre contexte, quoi.
Non.
Ouais, non, on
Bon,
laisse tomber.
voilà,
On
j'ai rien dit.
laisse tomber. On laisse tomber.
D'accord.
Vous n'avez pas d'autres questions sur ce qu'on a vu? Il y a quand même pas mal de choses. Các bạn có muốn hỏi gì thêm những gì mình đã học không? Cũng nhiều chuyện lắm ha. Ok, s'il n'y a plus rien, on s'arrête ici. Au revoir tout le monde.
Au revoir tout le monde.
Au revoir tout
Merci tout le
le monde.
monde.
Cảm
Chào
ơn.
tất cả
Merci
bạn
beaucoup.
nào.
Au revoir,
Chào
Bao.
tất cả la
Cảm
prochaine.
ơn,
Chào.
Bao. Au revoir tout le
Chào.
monde. Merci,
Au
Bao.
revoir Yann, voilà, au revoir
Bon
Jacqueline. Au
appétit.
revoir
Au
Yann.
revoir tout le monde.
Au
Au revoir tout
revoir.
le monde. C'est un plaisir
Ah oui,
de
moi
vous
aussi.
voir
Si on regarde MQ sur Internet, il marque représente une file de messages.
semaines. Il peut dire plein de choses. Le MQ, il peut dire même beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas deviner.
Exactement,
Bon.
exactement.
Ouais.
Allez, merci Bao, au revoir.
Au
Allez,
revoir.
au revoir.
Allez,
Merci
au revoir.
Bao, au
Ciao,
revoir
tất
tout
cả,
le
madame.
monde.
Au revoir.
Au revoir tout le monde.